Công tử điên khùng, chương 416. Nhất tự tháp. Tu sĩ luyện hư có thể sử dụng nguyên khí của thiên địa. Hiện tại nếu nói người này có tu vị hóa thần, không bất cứ người nào tin. Tu sĩ hóa thần không thể làm được như vậy, thật là lợi hại. Chẳng những tu sĩ luyện hư muốn lao lên kia bị tinh kinh trụ, những tu sĩ xung quanh cũng bị một thương cường hãn này chấn kinh. Ở thế giới tu chân, thực lực là trên hết. Cái gì gọi là thực lực? Đây chính là thực lực. Ở đại lục Trung Châu, có mấy người có thể dùng một thương đánh chết một tu sĩ luyện cơ chứ? Khung cảnh xung quanh trở nên tĩnh mịch. Lâm Vân căn bản chẳng quan tâm những người này. Nếu hắn muốn chép tận giết tuyệt, ở đây thật không có ai ngăn cản được hắn. Huống hồ chỉ cần ném tinh diễm rồi thu nhặt giới chỉ là đủ. Do tinh diễm đã được luyện chế cho nên không lo lắng tinh diễm thiêu hủy cả giới chỉ. Lâm Vân vẫy tay một cái, một chiếc nhẫn đã ở trong tay hắn. Lúc Lâm Vân vừa mới đi ra, ở một động phủ cách đó mấy vạn dặm, Ngụy Hữu Nha đã cảm nhận được. Đôi mắt của y liền mở to, lạnh lùng cười. Rốt cuộc không chịu được rồi phải không? Nói xong thân hình biến mất trong động phủ. Lâm Vân nhìn những người tu sĩ xung quanh im re như ve mùa đông, lạnh lùng cười. Đang định mặc kệ bọn họ rời đi thì một cái bàn tay cực lớn xuất hiện ở trên đầu Lâm Vân. Sắc trời đen kịt và khí tức khủng bố mãnh liệt lao tới khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Lông mày của Lâm Vân nhíu lại, cuối cùng cũng phải tới. Tưởng lão tử dễ bắt nạt như lúc trước à, liền phóng phệ hồn thương lao về phía bàn tay khổng lồ kia. Oanh! Một tiếng nổ cực mạnh vang lên, bàn tay to lớn kia liền biến mất. Ngụy Hữu Nha còn chưa xuất hiện, Lâm Vân đã bay lên trời, rồi phệ hồn thương biến thành vô số ảo ảnh đâm về phía hư không. Chỗ mà phệ hồn thương lướt qua, không khí giống như bị bóp méo vậy, còn vang lên tiếng xé rách và khí thế ngùn ngụt. Thật là một cây thương khủng khiếp. Ngụy Hữu Nha hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không thèm lấy ra pháp bảo nào, vung tay lên đánh thẳng về phía phệ hồn thương. Thương và quyền chạm nhau, tạo nên những tiếng nổ mạnh kịch liệt trong hư không. Oanh oanh vài tiếng, phệ hồn thương quay về trở lại trong tay cả Lâm Vân. Lâm Vân cảm thấy cổ họng hơi ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trên bàn tay của Ngụy Hữu Nha cũng có một vết thương nhỏ, nhưng đảo mắt vết thương đã lành lặn bình thường. Một thương này Lâm Vân đã dùng hết sức, mà Ngụy Hữu Nha thì chống đỡ vội vàng, nên lực lượng của đôi bên ngang nhau. Nhưng Lâm Vân biết là do Ngụy Hữu Nha có chút kinh thường hắn, nên một thương của mình mới có hiệu quả như vậy. Những chiêu kế tiếp làm được như vậy rất khó. Hắn vẫn chưa phải là đối thủ của tu sĩ đại thừa. Lâm Vân thu thương, ngạo nhiên đứng ở trong hư không, lạnh lùng cười. Lão già kia, tiểu gia gia của ngươi hôm nay không muốn đánh, sớm muộn gì cũng có một ngày tiểu gia sẽ tới lấy đầu của ngươi, rửa cổ sạch sẽ chờ ta tới đó. Nói xong, sải bước rời đi. Muốn chạy? Đừng hòng. Ngụy Hữu Nha hừ lạnh một tiếng. Ngụy Hữu Nha không chủ quan nữa, phóng một ngọn pháp về phía Lâm Vân. Nếu để cho một tu sĩ hóa thần nho nhỏ phản kích và thông dong rời đi, thì Ngụy Hữu Nha sẽ xấu hổ với danh tiếng đệ nhất Trung Châu. Nên y không nghĩ ngợi liền phóng ra pháp bảo bổn mạng lợi hại nhất của mình tấn công Lâm Vân. Nhất tự tháp mang theo áp lực khủng bố đánh về phía Lâm Vân. Một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong đầu của Lâm Vân. Hắn thầm kêu không tốt, lão già kia đã toàn lực xuất thủ rồi. Lâm Vân liền nhanh chóng tạo tinh mang bảo vệ, đồng thời dùng vệ hồn thương mang theo tinh diễm toàn lực đánh về phía nhất tự tháp. Đây là lần đầu tiên hắn kết hợp vệ hồn thương và tinh diễm để công kích. Vài tiếng nổ mạnh vang lên, hai cổ lực lớn chạm vào nhau và tạo thành một vòng xoáy chân nguyên. Một số tu sĩ có tu vị nguyên anh rõ ràng bị vòng xoáy chân nguyên đó chấn đắc đến tai mắt đều chảy máu. Thậm chí một bộ phận của tu sĩ kết đan còn bị hôn mê bất tỉnh. Rắc một tiếng, tinh mang bảo hộ của Lâm Vân đã bị vỡ tan. Vệ hồn thương cũng mang theo tinh diễm, ảm đạm bị nhất tự tháp đập trở về. Lâm Vân lại phun ra một ngậm máu tươi, trong lòng thầm than vẫn là do cảnh giới của mình quá thấp. Một tiếng xương gãy vang lên, ngũ tạng lục phủ như muốn nổ tung, cả người đều chảy ra máu. Bị thương nặng như vậy sao có thể đối kháng được với tu sĩ đại thừa kỳ được? Hơn nữa, lần bị thương này tu dưỡng lại cũng có chút phiền toái. Lâm Vân không dám chần chừ nữa, trực tiếp phóng ra tinh hà chùy. Một tiếng rít gào vang lên, tinh hà chùy đảo mắt đã biến vô tung vô ảnh. Ngụy Hữu Nha cũng bị thương nhẹ nhưng vẫn cười lạnh một tiếng. Cho dù bị thương cũng phải lấy mạng của ngươi, tuy nhiên khuôn mặt cười lạnh lập tức cứng lại. Tinh hoa chùy, tên súc sinh kia rõ ràng đã luyện hóa được tinh hoa chùy. Nếu như tinh hà chùy đã bị luyện hóa, cho dù tu vị của y có tăng lên vài cấp cũng không có cách nào đuổi kịp Lâm Vân. Tên kia luyện hóa từ khi nào mà ngay cả một chút khí tức của mình cũng không phát hiện, mà cả một chút khí tức mình cũng không cũng phát hiện ra được, mà một kích toàn lực của nhất tự tháp rõ ràng không lưu được hắn lại, còn khiến mình bị thương. Cho dù một chút thương thế đó không có ảnh hưởng gì cả, nhưng vẫn khiến cho Ngụy Hữu Nha vô cùng khiếp sợ. Tu vị của y tuy cũng đã là đại thừa kỳ, nhưng đã vượt xa những tu sĩ đại thừa ở đây. Nói chính xác hơn, cho dù là một tu sĩ đại thừa cũng không nhất định thoát khỏi nhất tự tháp của y. Ngụy Hữu Nha đã từng có kỳ ngộ nên mới cường hãn như vậy. Dù đã coi trọng tên tu sĩ tên Mộc Vân kia, nhưng Ngụy Hữu Nha vẫn rất kinh ngạc với bản lĩnh ngang bằng của tu sĩ đại thừa của hắn. Điều này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Phải biết rằng đằng sau hóa thần còn có luyện hư, đằng sau luyện hư là hợp thể rồi mới tới đại thừa A. Dù không biết ở các hành tinh khác thế nào, nhưng ở Úy Tinh, 100 tu sĩ hóa thần, không nhất định có 10 người có thể luyện tới luyện hư. Nhưng 100 tu sĩ luyện hư chỉ có 5 người mới tới hợp thể, mà 100 tu sĩ hợp thể nhiều nhất chỉ có 1 người mới tới đại thừa kỳ mà thôi. Từng cảnh giới chênh lệch nhau rất là lớn. Một tu sĩ hóa thần muốn đánh thắng tu sĩ luyện hư chỉ là chuyện viễn vông. Việc tu luyện càng lên cao càng khó. Nhưng tên Mộc Vân này lại rõ ràng làm được. Rốt cuộc hắn tu luyện công pháp gì vậy? Một tu sĩ hóa thần lại hung hãn như vậy, khiến sắc mặt của Ngụy Hữu Nha rất âm thầm. Chẳng lẽ tên tiểu tử kia có bí mật gì khác? Ngụy Hữu Nha nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có khả năng đó. Nếu như hắn không có bí mật thì hắn tuyệt đối sẽ không luyện hóa tinh hà chùy mà một chút khí tức cũng không phát ra. Hết chương. Công tử điên khùng chương 417 trở lại địa cầu. Chỉ là tên tiểu tử kia có một cây trường thương khủng bố như vậy, vì sao lần trước hắn không lấy ra, hay là có nguyên nhân gì khác? Mà trong cây trường thương kia còn có cả khí tức của thiên diễm tinh kim. Lẽ nào hắn đã tìm được thiên diễm tinh kim? Ngụy Hữu Nha còn chưa phát hiện ra trong phệ hồn thương có huyền ngưng hàn thủy và cực lam hắc kim. Nếu như y biết chắc y sẽ phát điên lên. Pháp bảo nhất tự pháp, nhất tự tháp của y, nếu có thể gắn thêm cực lam hắc kim thì sẽ đột phá thêm một tầng thành nhị tự tháp. Lập tức phát ra lệnh đuổi bắt tên tu sĩ có tên là Mộc Vân kia. Ngụy Hữu Nha lạnh lùng nói, vâng. Vài tên tu sĩ ở đằng sau nghe mệnh lệnh liền rời đi. Chú ý tên người này có thể không phải là Mộc Vân. Tên Mộc Vân chỉ là tên cái mà hắn dùng khi đăng ký ở tiên khí khác mà thôi, cho nên phải kèm theo cả tướng mạo của hắn nữa. Hắn đã bị trọng thương, trừ phi hắn chạy ra ngoài Úy Tinh bằng không, ta không tin là không bắt được hắn. Ngụy Hữu Nha bổ sung thêm vài câu. Nhưng Ngụy Hữu Nha thật không ngờ, Lâm Vân đúng là không muốn lưu lại Úy Tinh, hắn định trở nhanh chóng về địa cầu để dưỡng thương. Vèo một tiếng, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh, Lâm Vân đã bay ra Úy Tinh. Lần này hắn không tính toán dùng truyền tống trận trở về nhà, mà là dựa theo tinh đồ và tinh hà chùy trực tiếp bay trở về. Ngồi ở bên trong tinh hà chùy với tu vị của Lâm Vân cũng không khỏi líu lưỡi. Tốc độ của cây chùy này quả thật là nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Trong nháy mắt mà tinh hà chùy đã bay ngang qua hành tinh gần Úy Tinh nhất rồi. Lâm Vân thầm nghĩ, hiện tại tu vị của hắn còn thấp, đợi khi tu vị của hắn đã cao, nói không chừng tốc độ còn nhanh hơn. Mà thương thế của hắn thật sự nghiêm trọng, tu sĩ đại thừa đúng là cường hãn. Cũng may mình cướp được tinh hà chùy, nếu không có thứ này, bị thương nặng như vậy, muốn tới truyền tống trận rời đi là không có khả năng. Tuy nhiên, lần bị thương này không phải là không có chỗ tốt. Có lẽ bị thương có thể cho hắn tĩnh tâm an dưỡng lại. Đạo tâm lẽ nào chỉ có tùy tâm sở dụng mà thôi. Lâm Vân bỗng nhiên hoài nghi, hắn vẫn cho rằng tu dưỡng chính là phát huy bốn chữ tùy tâm sở dụng, không làm những việc mà không thích. Tuy nhiên làm như vậy tiến bộ thì có tiến bộ, nhưng vẫn còn quá kém so với tu vị. Tâm cảnh là cái gì? Dù đôi khi Lâm Vân có thể cảm giác được tâm cảnh của mình tăng lên, nhưng hắn lại không có cách nào biết rõ tâm cảnh rốt cuộc là cái gì. Lâm Vân thầm than một tiếng, không có sự phụ hướng dẫn đúng là thiệt thòi. Trên người có rất nhiều chỗ xương bị gãy, Lâm Vân nuốt vài viên đan dược rồi chậm rãi hồi phục số xương gãy đó, cùng với lục phủ ngũ tạng bị ảnh hưởng. Lần này may mắn là luyện hóa được tinh hà chùy, nếu không nói không chừng hắn đã bị giết rồi. Lão già này quả nhiên ác độc. Mặc dù tinh hà chùy là do mình cướp, nhưng nó không phải là của y, thì y sồn sồn lên thế làm gì? Thù này sớm muộn gì cũng phải báo. Đại thừa kỳ thì sao chứ? Lâm Vân có linh cảm, thậm chí hắn không cần tu luyện tới 5 viên kim tinh, chỉ cần 4 viên là hắn có thể tới đòi nợ. Điều vượt ngoài ý định của Lâm Vân đó là hắn chỉ mất có một tuần là trở về địa cầu. Lúc đi qua sao hỏa, dù rất muốn lên trên đó để kiểm tra xem, nhưng Lâm Vân sợ trên đó còn có tu sĩ, mà hiện tại hắn bị thương không thể động thủ được. Từ sao hỏa về địa cầu chỉ trong nháy mắt mà thôi, Lâm Vân đã đổ xuống núi Cửu Hoa. Hắn muốn hủy truyền tống trận ở đây. Hắn không tin mình làm như vậy mà tên đại thừa kỳ kia bỏ qua cho mình. Nếu vậy thì nói không chừng y sẽ điều tra ra truyền tống trận ẩn giấu ở đáy biển. Cho nên Lâm Vân không muốn mạo hiểm. Với thực lực của một tu sĩ đại thừa, đủ để hủy diệt một hành tinh nhỏ như địa cầu. Dù hắn có thể bỏ chạy, nhưng đây không phải tính cách của Lâm Vân. Mang tai họa đến lại vỗ mông rời đi thì tính là người hạng gì, hạng người gì? Lâm Vân nghĩ không sai. Hiện tại cả Úy Tinh đều đang truy nã hắn. Thậm chí ngay cả một dân chúng bình thường cũng biết có một tu sĩ hung hãn tên là Lâm Vân bị truy lùng. Thậm chí cái tên Mộc Vân đã trở thành cái tên mà người dân dọa trẻ con nếu nó không ngoan. Theo như lệnh truy nã, hắn chính là hóa thân của ác ma. Một tu sĩ đại thừa ra lệnh truy nã còn tốt hơn thánh chí của hoàng đế rất nhiều lần. Lâm Vân dỡ bỏ xong truyền tống trận ở núi Cửu Hoa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền lập tức gọi điện thoại về nhà, thì biết Vũ Tích, Tĩnh Như và Luyện Hư đang bế quan tu luyện. Nhược Sương nói rằng Vũ Tích chuẩn bị tạo kim đan. Từ Vinh thì sau khi trúc cơ, nghe nói Lâm Vân đã rời đi vì muốn trở về giết Tào Quân báo thù, càng vùi đầu vào tu luyện. Người nhàn rỗi nhất duy chỉ có Nhược Sương. Hiện tại Nhược Sương một bên chiếu cố gia đình, một bên quản lý công ty. Tu vị của nàng sắp trúc cơ sơ kỳ rồi. Lâm Vân nghe thấy vậy thì yên tâm, không vội trở về quấy rầy mọi người. Chính bản thân hắn cũng phải tĩnh dưỡng, cho nên hắn nói với Nhược Sương là sẽ một thời gian nữa mới quay trở lại. Lại gọi điện thoại cho lão gia tử. Hiện tại Lâm Lộ Trọng đã về hưu, Lâm gia thì trở thành thế gia đệ nhất của Hoa Quốc. Tâm tình thoải mái, cộng thêm đan dược mà Lâm Vân cho, nên sức khỏe của lão gia rất là tốt. Nhận được cuộc điện thoại của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng rất là vui mừng. Đồng thời nói tới việc mấy vị thủ trưởng muốn hắn trở về Yên Kinh có việc thương lượng. Lâm Vân đành phải nói có việc, một thời gian ngắn nữa mới quay trở về được. Mọi việc trong nhà đều ổn, Lâm Vân cũng yên tâm. Hiện tại, việc quan trọng nhất là tăng cường thực lực để trở về Đại Lục Thiên Hồng và đối phó với tu sĩ đại thừa kia. Ngoài ra, còn phải thăm dò xem căn cứ của Kỷ Minh ở Sao Hỏa có bí mật gì. Hắn luôn không có thời gian để đi, lần này thì có thể rồi. Nhưng năm gần đây mình chạy tới chạy lui, tu vị không ngừng tăng lên, nhưng vẫn không hiểu cách nào để tu dưỡng đạo tâm. Nếu đạo tâm không thể phát triển thì bàn tới tu vị làm cái gì? Lâm Vân mua một vé xe lửa về Phần Giang, nơi đó là nơi mà hắn đã sống lại. Quay trở về nơi đó có lẽ sẽ tìm được điều mà hắn muốn. Đây là lần thứ hai Lâm Vân ngồi xe lửa, cũng khá thanh nhàn, còn chưa tới ngày lễ Tết cho nên xe lửa không đông lắm. Ngồi đối diện Lâm Vân là một người trung niên và một lão già. Ngoài ra còn có hai gã đạo sĩ ngồi ở chỗ ra vào. Hai gã đạo sĩ này có vẻ tiên phong đạo cốt. Tuy nhiên Lâm Vân biết hai người này chỉ tu luyện một công phu dưỡng sinh, trên người không có sinh lực ba động nào cả. Hết chương. Công tử điên khùng chương 418. Trên xe lửa, Lâm Vân không khỏi nhớ tới lần đầu tiên đi xe lửa gặp được Hàn Phúc Nguyên. Hiện tại lão Hàn đã là thành viên kỹ thuật nòng cốt của tập đoàn Vân Môn. Cũng ở lần đi xe lửa lần đầu tiên đó, Lâm Vân còn gặp được Diệp Điềm, chính thông qua Diệp Điềm mà quen biết với Mông Văn. Hôm nay Diệp Điềm đã là tổng giám đốc của một tập đoàn Vân Môn. Đảo mắt đã gần 10 năm, đời người như mây gió. Lúc trước Lâm Vân mới chỉ là một người đi khắp nơi xin việc, hiện tại đã là người tu tiên, còn là tỷ phú, có thể coi như giàu nhất thế giới. Ban đầu ở Thiên Hồng, mộng tưởng của hắn không phải là tu thành chính sao, rồi sau đó xem phi thăng trong truyền thuyết còn có tồn tại hay không. Hôm nay mộng tưởng đã không còn là hy vọng xa vời. Thậm chí Lâm Vân còn có một cảm giác chân thực. Năm đó hắn ra đi, mặc dù tiêu sái, nhưng dù sao coi như là bị xa lánh, Vũ Tích coi như là chia tay với hắn. Hiện tại Vũ Tích đã là người chung chăn gối với hắn. Tô Tĩnh Như trước kia làm tổng giám đốc của công ty hắn làm, hôm nay cũng đã bên cạnh hắn. Còn cô nàng Đường Tử Yên luôn có ác cảm với hắn, hắn không hỏi qua, chỉ là Tĩnh Như nói cô nàng đó đã cùng chồng tới Hồng Kông rồi. Người trung niên và người già hình như có việc gì rất là sầu não thì phải. Từ lúc lên xe còn chưa nói qua một câu, hai gã đạo sĩ ngược lại có vẻ khí định thần nhàn, một bộ cao nhân tự tại. Người trung niên nhìn thoáng qua hai gã đạo sĩ như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người già thì lại thôi. Xe lửa dừng lại ở một ga nhỏ, có thêm một phụ nữ trung niên dẫn theo 5-6 cô bé. Lâm Vân chỉ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng rất bình tĩnh. Không còn việc tu luyện và tranh đấu để ta sống với người chết. Mặc dù hắn vẫn còn nội thương, nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ khoảnh khắc này. Phụ nữ trung niên ôm một cái túi đen lớn và một cái bọc nhỏ. Người trung niên thấy cô ta muốn cất túi đen lên kệ nhưng lại không đủ sức, liền vội vàng đứng lên giúp đỡ, đẩy túi đen vào. Cảm ơn cậu. Phụ nữ trung niên thấy người giúp mình có vẻ nhỏ tuổi hơn nên rất cởi mở nói cảm ơn. Người trung niên ngại ngùng cười, việc nhỏ mà có gì đâu. Ha ha, cậu đúng là người tốt. Tuy nhiên tôi nhìn thấy cậu có việc gì không vui thì phải. Có phải có chuyện gì không? Phụ nữ trung niên bát quái hỏi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua hai gã đạo sĩ, bất đắc dĩ nói, chuyện này khó nói lắm. Gần đây thị trấn chúng tôi xuất hiện một loài tà khí, khiến rất nhiều người trong thị trấn bị chết. Tôi và tộc trưởng liền tới núi Cửu Hoa mời hai vị đạo trưởng này làm phép trừ tà. Đó là thị trấn nào vậy? Phụ nữ trung niên tò mò hỏi. Là thị trấn Đàm Cương của thành phố Thanh Hóa. Chắc chị không biết, nhưng nếu nói núi Cương, nối núi Cương hẳn là chị biết. Nam tử trung niên nói xong vài câu liền cau mày, không còn vẻ ngại ngùng. Chắc là lo lắng cho thị trấn của mình. Phụ nữ trung niên à một tiếng, nghĩ ngợi rồi nói, cậu này, tôi thấy cậu làm vậy không đúng lắm. Hiện tại còn mê tín vào thứ mấy thứ đấy làm gì nữa? Làm gì có tà khí hay chính khí cơ chứ? Nếu quả thật là có thì nên báo cảnh sát mới đúng.
Mời vài đạo sĩ làm gì? Những người này chỉ lừa tiền mà thôi.
Phụ nữ trung niên không nhìn thấy hai người đạo sĩ nên nói vậy. Lâm Vân âm thầm buồn cười, đi tới núi Cửu Hoa, thánh địa Phật giáo, không mời hòa thượng mà lại mời đạo sĩ, thật đúng là hài hước. Tuy nhiên, nếu hai người này là người Thanh Hóa, thì lúc xe lửa đi qua đó thì xuống xem thế nào. Quan trọng nhất là Lâm Vân muốn yêu mến uống rượu Diễm Dương Măng ở đây. Ây à, chúng tôi cũng biết đó là mê tín, nhưng có cách nào khác đâu. Đã báo cảnh sát rồi, nhưng đến cảnh sát cũng bị chết 5-6 người. Nghe nói Yên Kinh còn phái một tổ chức gì đó, kết quả thì đến bây giờ vẫn không có tin tức, mà người trong thị trấn của chúng tôi vẫn y nguyên mất tích một cách khó hiểu. Người trung niên thở dài, bất đắc dĩ nói. Lâm Vân nghe vậy liền biết kia không phải là tà khí bình thường. Ngay cả cảnh sát đều chết 5-6 người, vậy thì tuyệt đối không phải xã hội đen. Cho dù hắc bang có hung tàn hơn nữa cũng không dám giết cảnh sát công khai như vậy. Làm thế không khác gì trực tiếp đối kháng với chính phủ. Nếu là Thanh Hóa thì nên xem xét một chút. Chú, tà khí là quỷ à? Cô giáo của cháu nói thế giới này không có quỷ. Cô bé đột nhiên hỏi. Người lớn đang nói chuyện, con đừng xem vào như vậy chứ. Phụ nữ trung niên vội vàng nhắc nhở con gái. Lâm Vân cười. Thế giới này thật sự không có quỷ sao? Quỷ vốn chính là linh hồn của con người sau khi chết hình thành. Bình thường linh hồn vừa rời khỏi cơ thể sẽ bị tiêu tán rất nhanh trong không khí, cuối cùng trở thành hư vô. Người vừa chết, linh hồn vẫn tồn tại một lát. Linh hồn càng mạnh, thời gian tiêu tán càng kéo dài. Sở dĩ trên địa cầu không có linh hồn cường đại như vậy là bởi vì tu luyện giả ở đây đều có tu vị rất thấp. Tu luyện tới mức sống lâu hơn là giỏi rồi. Không như ở thế giới tu chân, thậm chí còn có hình thành nguyên anh. Theo một nghĩa khác, nguyên anh chính là linh hồn đã ngưng thực. Cho nên nói, sau khi tu sĩ nguyên anh chết, chỉ cần nguyên anh đào thoát thì nó có thể ngưng tụ lại thân thể lần nữa rồi sống lại. Nghe nam tử trung niên kể chuyện như vậy, chẳng những phụ nữ trung niên sững sờ, không có cách nào tiếp nhận, mà ngay cả những người xung quanh cũng không nhịn được xì xào bàn tán. Công tử điên khùng chương 419. Quay lại Thanh Hóa. Tình cảm với Xung Hy rất là khó nói là tình yêu, chỉ là sự yêu mến mà thôi. Lần trước khi nghe Vũ Tích kể lại nguyên nhân mà Xung Hy rời đi, Lâm Vân thật sự không có cảm giác mất mát gì cả. Đương nhiên không phải là không có chút thất lạc, nhưng điều này không ảnh hưởng tới hắn. Dù Tuyết Liên Tử ngàn năm là của nhà Xung Hy, nhưng đó là gia tộc của nàng đã làm đánh mất nó. Lâm Vân tìm được trở về, hơn nữa đã hồi báo nàng. Trên tâm lý mà nói, hắn không thiếu nợ nàng cái gì cả. Dù sao ở thế giới này, người ta chỉ coi trọng chế độ một vợ một chồng. Tĩnh Như và Nhược Sương tiếp nhận hắn có một phần là do hai người đã tu luyện tiên đạo và Lâm Vân đã từng cứu hai nàng. Mọi người trong xe lửa càng nghi luận, càng thái quá. Lâm Vân nghe mà âm thầm buồn cười, hai gã đạo sĩ thì càng nghe càng khó chịu, lông mày đã nhíu lại. Đoán chừng bọn họ đang cân nhắc lần đi trừ tà khí này có đúng hay không. Lúc đầu được mời đi trừ tà, hai gã đạo sĩ cũng không tin tưởng lắm, đồng ý vì muốn moi tiền mà thôi. Nhưng hiện tại sự việc lại không đơn giản như bọn họ tưởng. Nếu chuyện này là thật thì có lẽ nguy hiểm. Đến Thanh Hóa rồi, không biết là ai kêu lên, quả nhiên là xe lửa đã dừng ở nhà ga Thanh Hóa. Người trung niên và lão già dẫn theo hai gã đạo sĩ vội vàng đi xuống xe lửa. Lâm Vân suy nghĩ cũng đi theo xuống. Nhà ga của Thanh Hóa vắng vẻ, chứng tỏ tà khí kia là có thật, nên mới ít người đi ra ngoài. Trên đường cái cũng vắng vẻ hơn so với lần đầu tiên Lâm Vân tới. Lâm Vân chậm rãi đi tới quán ba tình nhân. Quán ba tình nhân vẫn như vậy, chủ yếu là khách quen. Nhưng bồi bàn đã không còn là cô gái lần trước nữa rồi, mà là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp khác. Cô gái kia là một cô gái hòa ái, dễ gần. Không vì Lâm Vân chỉ bo có 10 nguyên mà xem thường hắn, cho nên Lâm Vân rất có hảo cảm với cô ta.
cảnh vật vẫn như vậy, những người xưa nay còn đâu? Nhưng người xưa nay còn đâu? Tiên sinh, ngài muốn uống gì? Cô gái trẻ thấy Lâm Vân đi vào, chỉ sững sờ thật lâu không nói, trong lòng có chút không thoải mái. Tuy quán bar này được gọi là tình nhân nhưng làm ăn chân chính. Lâm Vân phục hồi tinh thần, thấy vẻ không thoải mái trên mặt cô gái, liền biết cô ta nghĩ gì, cũng lười để ý, chỉ nhàn nhạt nói: cô gái bán hàng lần trước đâu rồi? Hỏi xong, Lâm Vân lại sững sờ. Hắn đâu có định hỏi như vậy, không khỏi cười tự giễu. Hắn vốn định gọi mấy ly Diễm Dương Băng. Quả nhiên, sắc mặt của cô gái này trầm xuống. Chị Phù đã kết hôn rồi, anh tới uống rượu hay là muốn tìm người? Lâm Vân chẳng muốn so đo với cô ta, thuận miện nói: cho tôi 10 ly Diễm Dương Băng. Nói xong thì tới cái bàn lần trước ngồi xuống. Hai lần tới đây hắn đều ngồi chỗ này, một lần là với Sung Hy, một lần sau khi tìm kiếm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Cô gái kia thì hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là nhà giàu mới nổi. Chưa thấy ai vừa mới vào đã gọi 10 ly rượu Diễm Dương Băng. Những người uống rượu này đều vì nhấm nuốt ý cảnh trong đó, chứ không phải uống kiểu lấy nhiều như hắn đâu. Lâm Vân vừa ngồi xuống, Diễm Dương Băng còn chưa đưa tới, thì một cô gái trẻ tuổi đi tới bàn của hắn. Lâm Vân không khỏi thầm khen cô gái này một tiếng. Dung mạo của cô ta không hề thua kém Sung Hy. Mỗi người một vẻ, chỉ là trên người cô ta không có khí chất như mấy người Vũ Tích. Cũng không trách được, mấy nàng do tu ti mới vậy, nhưng không thể công nhận Thanh Hóa là một nơi địa linh nhân kiệt. Ngẫu nhiên đã trông thấy một cô gái tuyệt sắc như vậy rồi. Anh có thể đổi chỗ ngồi khác được không? Tôi muốn ngồi chỗ này. Cô gái hỏi Lâm Vân. Lâm Vân ngạc nhiên, ta mới tới đây trước, dựa vào cái gì ta phải nhường chỗ? Hơn nữa, cô gái này nói chuyện chẳng có chút lễ phép nào, giống như mình phải đứng lên nhường chỗ cho cô ta vậy. Lúc này 5 ly Diễm Dương Băng đã được đưa tới trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân cầm một ly lên, môi hơi uống hết, một hơi uống hết. Tuy hương vị của nó không còn tốt như lần trước, nhưng coi như thỏa mãn. Uống xong hắn mới ngẩng đầu nhìn cô gái, sắc mặt đã trắng bệch. Tiểu thư, cô là dì của tôi mà tôi phải nhường chỗ cho cô. Anh... Câu này của Lâm Vân khiến cô cho cô ta suýt bị nghẹn. Một tiếng thanh thúy vang lên ở cửa ra vào. Tên thanh niên vừa nghe thấy tiếng gọi đó, vẻ âm thầm trên mặt hòa tan không ít, trợn mắt hung hăng nhìn Lâm Vân một cái, cũng thu hồi cánh tay lại. Xem ra hai người mới tới là người quan trọng với y. Lâm Vân nhìn hai người mới tới đó, lập tức cười một tiếng. Rõ ràng đều là người quen, một là người du quân, người tổ chức buổi sinh nhật lần trước. Một người là Chu Linh Tố, mà hắn cảm thấy nói chuyện rất hợp. Thậm chí lúc ấy Chu Linh Tố còn mời hắn tới nhà cô ta chơi. Cho nên Lâm Vân rất có hảo cảm với cô gái có tính cách sáng sủa này. Cô ta có một đôi mắt thông linh nữa chứ. Chuyện gì vậy chị Hoàng? Du quân thấy không khí có vẻ áp lực liền hỏi. Người này rõ ràng không nhường chỗ ngồi, còn mắng Hải Cương nữa, thật sự là vô lễ quá mức, chắc không được giáo dục cẩn thận. Cô gái tên Hoàng Hoàng không cam lòng nói, ha ha, còn có người không nể mặt hai mỹ đại nhân của Thanh Hóa sao? Huống chi còn có cả Tiểu Long Thanh Hóa, Hải thiếu gia nữa chứ. Chu Linh Tố trêu ghẹo. Lâm Vân âm thầm buồn cười, Thanh Hóa Lưỡng Long giờ đã biến thành Thanh Hóa Tiểu Long. Cái tên Liên gì đó lần trước đã bị hắn giáo huấn, tên Lâm còn lại hôm nay muốn gây sự với hắn. Hừ, có người có bản lãnh rất nhiều. Cô gái tên Hoàng Hoàng hừ lạnh một tiếng, giống như rất là hài lòng còn có người không đếm xỉa gì tới thanh danh của mình. Hoàng Hoàng, em cần gì phải tức, đợi lát nữa sẽ có người dập đầu trước mặt em cầu xin tha thứ mà thôi. Tên Hải thiếu gia để điện thoại xuống rồi nói. Sắc mặt của y rất âm trầm, đôi mắt hiện lên một tia khác, một tia sát khí. Hết chương. Công tử điên khùng chương 420, Tiểu Long Thanh Hóa. Chu Linh Tố hơi nhăn lông mày, nàng vừa nhìn là biết người nọ ngồi chỗ đó trước. Dù ba người đã hẹn với nhau nói chuyện ở cái bàn này, nhưng đâu cần phải ỷ thế hiếp người như vậy. Chị Hoàng, Nếu đã có người khỏi thì chúng ta đổi chỗ khác cũng được. Chỉ là nói chuyện mà thôi. Chu Linh Tố nói xong nhìn thoáng qua nam tử còn đang uống rượu kia. Như vậy sao được? Du Quân vừa nói tới đây thì dừng lại, bởi vì cô ta đã nhận ra Lâm Vân. Hắn không phải là người đã cư xử vô lễ do ở buổi tiệc sinh nhật sao? Là Giang Á dẫn hắn tới. Người này rất không lễ phép. Lúc đó hắn không chịu nhường chỗ ngồi. Không ngờ hiện tại cũng vậy. Tuy nhiên năm đó hắn đánh Liên Phấn Thành, về sau rõ ràng không xảy ra chuyện gì, mà ngược lại Liên gia càng ngày càng xuống dốc. Việc này có chút kỳ quái, có lẽ hắn không phải là người tầm thường. Chu Linh Tố cũng nhận ra Lâm Vân, liền che miệng kêu lên: Anh chính là người lái xe kia phải không? Là đệ nhất thiên hạ từ xưa tới nay, có lão bà xinh đẹp nhất, ngao du vũ trụ, hùng bá thiên hạ, Mộc Vân. Lâm Vân cười ha hả: Chào em Linh Tố, không ngờ trí nhớ của em lại tốt như vậy. Ngay cả đến anh cũng quên, mà em vẫn còn nhớ. Đến đây ngồi đi, anh mời em một chén rượu. Nói xong, Lâm Vân nhẹ nhàng vỗ bàn, một ly diễm dương băng trực tiếp bay tới trước mặt của Chu Linh Tố. Chu Linh Tố vô ý thức giơ tay, chén rượu rõ ràng tự động rơi vào tay của cô ta. Thấy Chu Linh Tố còn đang sững sờ, Lâm Vân mỉm cười: Uống đi, chén này anh trả tiền. Lúc này Chu Linh Tố mới phản ứng, cầm cái ly rồi uống một ngụm. Thậm chí cô ta không để ý cái ly trước khi tới tay cô ta đã lơ lửng ở trên không trung một thời gian ngắn. Chuyện gì vậy? Anh còn nghe nói có liên quan tới Xung Hy. Lâm Vân vừa cười vừa hỏi. Chu Linh Tố vội vàng nói: Sao anh không tới nhà em chơi? Năm đó em định mời anh tới nhà em, nhưng anh lại giống như thần long vậy, thấy đầu không thấy đuôi. Linh Tố, em quen người này à? Cô gái tên Hoàng Hoàng thấy Chu Linh Tố và Du Quân đều quen hắn, rất kỳ quái chen ngang. Nếu Chu Linh Tố và Du Quân đều quen biết hắn, vậy chứng tỏ hắn là người Thanh Hóa. Nhưng nếu vậy, sao hắn không nể mặt của Hải Thiếu Gia? Thật sự là khó hiểu. Tên Hải Thiếu Gia như nghĩ tới cái gì đó, cau mày nhìn Lâm Vân, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Ngày đó y cũng tham dự buổi lễ sinh nhật của Du Quân, mà người này không phải là người đã đánh gãy tay chân của Liên Phấn Thành sao? Cuối cùng còn nhổ tận gốc Liên gia ở Thanh Hóa nữa chứ. Mà tên này, tên thật của người này là Lâm Vân. Cuối cùng hắn chỉ tùy tiện nói một câu: Bí thư thành phố Thanh Hóa, liền trở về quê chăn vịt. Còn thị trưởng Đường thì vẫn quanh quẩn ở cơ sở. Trần Hải Cương đã nhớ ra hắn là ai. Người khác không biết chuyện năm đó, nhưng y lại rất rõ ràng. Tuy Trần gia của y rất có thực lực ở Thanh Hóa, nhưng y cũng biết chỉ cần người này vung một ngón tay thôi cũng đủ y chết 10 lần. Cả người Trần Hải Cương đã đổ đầy mồ hôi, kết cục Liên gia vẫn còn đó. Vậy mà hôm nay mình lại đắc tội với hắn. Như vậy Trần gia của y sẽ có kết quả như thế nào? Nghĩ tới đây, Trần Hải Cương đã không có cách nào bình tĩnh lại. Cả người hắn bắt đầu phát run. Anh không sao chứ? Cô gái tên Hoàng Hoàng phát hiện sự lạ thường của Hải Thiếu Gia. Trần Hải Cương còn chưa trả lời, mấy tên nam tử cao to xuất hiện ở cửa ra vào, lập tức đi tới hướng của Trần Hải Cương. Khoan, mấy cậu đi ra ngoài đi. Trần Hải Cương vội vàng kêu lên. Mấy tên tay sai đó khó hiểu nhìn Trần Hải Cương, nhưng vẫn nghe theo lệnh mà đi ra ngoài. Tiếng kêu này của Trần Hải Cương hơi lớn, khiến cho mọi người giật nảy mình, đều quay đầu nhìn y. Tuy nhiên có lẽ mọi người đã biết mặt của Hải Thiếu Gia, cho nên không có ai có ý kiến gì. Vương Hoàng Hoàng cũng kinh ngạc nhìn Trần Hải Cương. Không phải y gọi người tới xử lý người này sao? Giờ lại bảo bọn họ đi ra ngoài. Lâm Vân lạnh lùng cười. Hắn biết tên Hải Thiếu Gia đã nhận ra hắn là ai. Tuy nhiên hắn không hề có hảo cảm với những người như vậy. Trần Hải Cương đứng đó lùi không được, tiếng cũng không xong, chỉ biết trơ mắt nhìn Lâm Vân như muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám mở miệng. Chu Linh Tố là người tinh tế, đương nhiên biết Trần Hải Cương kiêng kỵ điều gì, nhưng không chủ động nói ra. Cô ta cũng không ưa gì tên Hải Thiếu Gia hoành hành bá đạo ở Thanh Hóa này. Nếu không phải Vương Hoàng Hoàng là bạn của cô ta, thì cô ta đã mặc kệ y rồi. Hơn nữa, bản thân cô ta cũng không thích Vương Hoàng Hoàng. Quen nhau hoàn toàn là do gì? Vì Du Quân. Chu gia của cô tuy không phải là gia tộc lớn có danh vọng gì, nhưng cha của Chu Linh Tố là một thầy phong thủy nổi tiếng, thậm chí cả tỉnh Vân Bắc đều biết, cho nên cô ta không phải lấy lòng Trần Hải Cương. Du Quân cũng cảm thấy không đúng, lại nhìn sần thắc, thần sắc khẩn trương của Hải thiếu gia, sự bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Sung Hy gặp phiền toái, một tuần trước chị ấy đã bị mất tích, nhưng em có thể cảm giác được chị ấy vẫn ở Thanh Hóa. Dù mọi người đã báo cảnh sát, nhưng đến hiện tại vẫn không có bất kỳ tin tức nào, thậm chí còn nghe về phía bên cảnh sát cũng xảy ra chuyện. Bởi vì em cùng Hoàng Hoàng và Du Quân là bạn của chị ấy, cho nên mới hẹn nhau ở đây để cùng tìm biện pháp, xem có thể mời người đi tìm chị Hy hay không. Lâm đại ca, chị Hy là bạn của anh phải không? Dù em đã nghe chị Hy kể về chuyện của anh, nhưng em lại không khẳng định lắm. Em định mời cha em tới hỗ trợ, nhưng chuyện này có chút quỷ dị. Không những chị Hy đã bị mất tích, mà có rất nhiều người ở Thanh Hóa cũng bị mất tích. Về sau em mới biết được chuyện ở trấn Đàm Cương, không biết chị Hy mất tích có liên quan gì tới đó không? Chu Linh Tố nói xong, nhìn về Lâm Vân đầy vẻ chờ mong. Lâm Vân vừa nghe là biết Chu Linh Tố đã biết thân phận của hắn, hơn nữa cô ta còn nhờ hắn giúp. Lâm Vân mỉm cười, hắn không tỏ vẻ sốt ruột gì cả, bởi vì thần thức của hắn đã nhìn thấy Sung Hy đang ngồi ở trong nhà. Dù không biết vì sao Chu Linh Tố lại nói Sung Hy mất tích, nhưng vấn đề này tí nữa hỏi Sung Hy là biết. Lâm đại ca, nếu có rảnh thì tới nhà em ngồi một lát, cha em được nghe chuyện của anh, rất mong muốn gặp mặt anh một lần. Lâm Vân chỉ cười nhạt một tiếng, hắn không có hứng thú đi gặp một thầy phong thủy làm gì. Nhưng Chu Linh Tố không phát hiện ra mà tiếp tục nói, cả đời cha em đều truy cầu một loại ý cảnh không cách nào nói bằng lời, đó chính là lãng quên. Cha em thường nói, làm theo bản thân, bản tâm là tốt nhất, cho nên em không học lên đại học, em chỉ muốn làm mà những gì mà mình muốn. Vong túc lý chi thích giả, vong yêu đái chi thích giả, chi phong thị phi tâm chi thích giả. Đây là câu mà cha em hay nói với em. Ông ấy muốn em học được quên đi, nhưng không phải là mất đi, là vĩnh tồn. Hết chương.
Công tử điên khùng chương 421. Vương Hoàng Hoàng. Chu Linh Tố nói tới đây, tinh thần của Lâm Vân liền chấn động, như muốn bắt được cái đó, nhưng thủy chung lại thiếu một chút. Nhất định phải tới bái phỏng phụ thân của Linh Tố một chuyến. Ông ta không phải là người bình thường, nhưng điều đó là điều gì nhỉ, khiến hắn luôn muốn bắt nhưng lại không có cách nào bắt lấy. Lâm Vân đột nhiên có cảm giác được đây chính là điều hắn muốn. Lâm Vân thở phào một cái, rất trịnh trọng nói với Chu Linh Tố, anh nhất định tới bái phỏng cha của em, hiện tại anh muốn tới hỏi Sung Hy vài chuyện. Chu Linh Tố nghe Lâm Vân nói vậy, trong lòng liền buông lỏng. Năm đó, cô về nhà và kể lại cho cha việc Lâm Vân có ba tia sáng trong người. Cha đã dặn dò cô rất kỹ, rất nhiều lần là phải mời được hắn về nhà. Thậm chí, khi biết thân phận của Lâm Vân, cha còn tới tận Yên Kinh một lần. Nhưng thân phận của Lâm Vân và Chu gia cách nhau quá xa. Hơn nữa, Lâm Vân thường xuyên đi ra ngoài, cho nên tới tận bây giờ cha của Chu Linh Tố đều chưa gặp được Lâm Vân. Trong lòng, ông ấy rất nuối tiếc. Hôm nay bất ngờ gặp được Lâm Vân, hắn còn đáp ứng tới nhà cô chơi, trong lòng Chu Linh Tố đương nhiên là cao hứng. Nghe Lâm Vân nói sẽ tới nhà Chu Linh Tố, trong mắt tên Trần Hải Cương kia lộ vẻ hâm mộ. Cho dù y có ghét Lâm Vân như thế nào đi chăng nữa, nhưng thực lực của đôi bên kém quá xa, không chỉ nói báo thù, cho dù ghi nhận cũng không dám. Huống chi còn chưa triệt để đắc tội Lâm Vân, thần thức của Lâm Vân lại phóng tới chỗ Sung Hy, trong lòng tự nhủ, đi tới đó hỏi xem nàng xảy ra chuyện gì, sau đó thì đi tới nhà của Chu Linh Tố để gặp cha của cô ta, ông ta nhất định có câu trả lời mà mình muốn. Tuy nhiên, khi thần thức của Lâm Vân lần nữa phóng tới Sung Hy, tinh thần liền chấn động, rốt cuộc
hắn đã biết vì sao Chu Linh Tố lại nói Sung Hy bị mất tích. Bởi vì Sung Hy ngồi bất động trong nhà kia chỉ là một con rối, hơn nữa còn đang làm cái gì đó. Lâm Vân đứng vọt lên, đây là lần đầu tiên hắn bị lừa như vậy. Có thể sử dụng phép thuật điều khiển rối cao cấp, người kia nhất định không phải là một tu sĩ có tu vị thấp. Thần thức lại phô thiên cái địa phóng ra ngoài, nhưng không phát hiện dị thường hay tung tích gì của Sung Hy đâu cả. Chu Linh Tố thấy Lâm Vân đứng lên, sắc mặt có vẻ có chút hơi khó coi, dù rất là kỳ quái nhưng không hỏi gì cả. Lâm Vân mở rộng phạm vi của thần thức lên tới 3.000 km, toàn bộ Thanh Hóa đều nhìn không sót chỗ nào. Quả nhiên ở núi Cương Lâm, quả nhiên ở núi Cương, Lâm Vân nhìn thấy một trận pháp ngăn cản thần thức, còn là một trận pháp cao cấp nữa chứ. Từ khi nào ở đây lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy rồi? Rõ ràng là có thể bố trí một trận pháp khiến cho Lâm Vân suýt nữa bỏ qua. Xem ra trận pháp kia có vấn đề, nói không chừng liên quan tới những người dân trong trấn Đàm Cương bị mất tích. Thần thức của Lâm Vân đã nhìn thấy khung cảnh hoang tàn, khắp nơi là tiền giấy bị đốt. Giữa ban ngày mà không thấy một bóng người trong thị trấn, chỉ có mấy cảnh sát tuần tra đi lại, thần sắc rất là khẩn trương. Linh Tố, em nói với cha em rằng mấy ngày nữa anh nhất định sẽ tới bái phỏng. Lâm Vân nói xong liền quay người nói với Trần Hải Cương, đừng luôn tự cho là đúng như vậy, nếu không một ngày nào đó gia đình của ngươi sẽ vì ngươi mà cửa nát nhà tan. Cút đi. Vâng vâng, tôi biết rồi. Trần Hải Cương lau mồ hôi không ngừng gật đầu. Tuy nhiên khi y vừa ngẩng đầu thì phát hiện ra Lâm Vân đã biến mất rồi. Chẳng những Trần Hải Cương sững sờ, ngay cả Vương Hoàng Hoàng, Du Quân và Chu Linh Tố đều ngây dại. Bốn người cứ đứng đó nửa ngày không hề động đậy. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Một người sống nói biến mất là biến mất. Lúc này ngay cả Vương Hoàng Hoàng cũng biết Lâm Vân tuyệt đối không phải là người bình thường. Rõ ràng kiêu ngạo, không ai bị nổi như Hải thiếu gia cũng phải cung kính với hắn, thậm chí cũng không dám lớn tiếng. Chu Linh Tố gọi hắn là Lâm đại ca. Lâm đại ca kia rốt cuộc là ai? À, Chu Linh Tố như nhớ ra cái gì đó, há miệng to kêu lên. Du Quân và Vương Hoàng Hoàng vội vàng hỏi, Linh Tố em sao vậy? Chu Linh Tố há hốc mồm nhưng không dám tưởng tượng nói. Vừa nãy anh ấy đưa ly rượu cho em, cái ly đó còn dừng ở trên không trung một lúc. Em nói gì? Ly rượu đó lơ lửng trên không trung à? Vương Hoàng Hoàng và Du Quân không dám tin. Còn có, vừa nãy hắn làm cách nào mà thoáng một cái đã biến mất vậy? Người đó là ai? Chẳng lẽ là thần tiên? Thật quá mức kỳ dị. Linh Tố, em có vẻ rất là thân với hắn. Người đó rốt cuộc là ai vậy? Em nói cho bọn chị biết đi. Vương Hoàng Hoàng đã sớm quên Trần Hải Cương ở bên cạnh, vội vàng kéo tay của Chu Linh Tố hỏi. Chu Linh Tố bật cười nói, lần đầu tiên em gặp anh ấy đã nói với em, anh ấy là đệ nhất thiên hạ từ xưa tới nay, có lão bà xinh đẹp nhất, ngao du vũ trụ, hùng bá thiên hạ. Ách, có lẽ đó là lời giới thiệu vắn tắt của anh ấy. Ha ha, thật đúng là một người kỳ quái. Chị hỏi Hải thiếu gia của chị kia kìa, chắc anh ấy biết rõ hơn em. Chu Linh Tố nói vậy, Vương Hoàng Hoàng liền nhướng mày, lập tức nói, Linh Tố, em nói linh tinh gì vậy? Chị và Hải thiếu gia chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Cái gì mà chị của chị hay không? Vương Hoàng Hoàng nói vậy chỉ khiến cho Chu Linh Tố cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Tuy Vương Hoàng Hoàng rất xinh đẹp, nhưng lòng hư vinh quá nặng. Cô ta làm bạn với Trần Hải Cương là vì cô ta nhìn chúng quyền thế và tầm ảnh hưởng của y ở Thanh Hóa mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại Vương Hoàng Hoàng lại chuyển sang Lâm Vân. Người có quyền thế mạnh hơn Trần Hải Cương không biết là bao nhiêu lần, cho nên mới hỏi tin tức của Lâm Vân. Chu Linh Tố âm thầm cười lạnh, không chỉ nói là ngươi, cho dù mỹ nữ như chị Hy, Lâm Vân cũng không vì chị ấy mà bỏ vợ. Cô hiểu Lâm Vân hơn những người ở đây rất nhiều, bởi vì Sung Hy đã từng kể chuyện cho cô biết. Sở dĩ quen với Vương Hoàng Hoàng là vì Du Quân. Nếu không phải Du Quân, với tính cách của Chu Linh Tố, chắc chắn sẽ không chủ động kết giao với loại người như Vương Hoàng Hoàng. Linh Tố, em nghĩ tối nay vị Lâm tiên sinh đó có tới nhà em hay không? Trong mắt Vương Hoàng Hoàng đầy vẻ nhiệt liệt.
Công tử điên khùng, chương 422, con rối. Nghe Chu Linh Tố vậy, một tia ghen ghét lóe lên trong Vương Hoàng Hoàng. Cô ta và Sung Hy được coi là hai đại mỹ nữ của Thanh Hóa, nhưng cô ta luôn không phục với việc mình bị đặt song song với Sung Hy. Dù vì Du Quân mà quan hệ của hai người cũng coi như hòa hợp, thậm chí là bạn thân, nhưng trong lòng cô ta nghĩ gì thì chỉ có cô ta biết. Cô ta không ngờ Sung Hy và Chu Linh Tố đều quen biết Lâm tiên sinh kia, còn là quan hệ không tồi. Tuy không quen biết hắn, nhưng trong lòng cô ta không phục. Cô ta luôn coi mình là đệ nhất, cho nên cô ta mới là người xứng với vị Lâm tiên sinh đó. Lâm Vân tới tòa biệt thự của Sung Hy. Sung Hy ở trong nhà quả nhiên là một con rối. Xung quanh vị trí của con rối kia còn bố trí một trận pháp, là một trận pháp mê hoặc tâm thần. Trận pháp này còn có tác dụng ghi lại tin tức xảy ra ở đây. Tuy nhiên, một tu sĩ cần thông tin của một người phàm làm gì, chỉ có một lời giải thích, đó là do viên tiên nhang đan mà Sung Hy đã uống. Sự trân quý của tiên nhang đan, Lâm Vân đã sớm biết. Đây là đan dược của tiên giới, giá trị có thể nói là vô giá. Có thể nói, một viên tiên nhang đan kia đều là kỳ bảo của giới tu chân. Nhìn thấy trận pháp này, Lâm Vân liền nghĩ tới tu sĩ muốn điều tra xem Sung Hy đã từng uống qua loại thuốc nào, thậm chí là ai cho. Tuy nhiên, điều cho Lâm Vân kỳ quái chính là người có thể bố trí trận pháp như vậy nhất định là một tu sĩ có tu vị từ kết đan trở lên. Vì sao người đó còn cần bố trí một trận pháp mê hoặc với một người phàm? Ép hỏi trực tiếp không được sao? Bỗng nhiên Lâm Vân rùng mình một cái, hắn đã hiểu nguyên nhân vì sao tên tu sĩ kia không ép hỏi hoặc là su hồn. Bởi vì y không muốn Sung Hy bị tổn thương, kể cả về thân thể và lẫn tinh thần. Y muốn luyện hóa Sung Hy, sau đó lấy viên thuốc kia ra. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Lâm Vân liền bốc lên. Thật là một tên tà tu ác độc, luyện hóa một người đã uống được đan dược. Tỷ lệ thành công chỉ là một phần nghìn, một phần vạn mà thôi. Biến một người sống thành một viên thuốc, tên khốn kiếp kia điên rồi. Ánh mắt của Lâm Vân liền trở nên âm lãnh. Hắn vung tay lên, trận pháp và con rối trong phòng liền biến thành tro bụi. Cho dù hiện tại hắn có bị trọng thương, nhưng hắn không thể bỏ qua cho tên cặn bã kia được. Cách đó vài trăm km, trong một động phủ của núi Cương, một tên thanh niên có sắc mặt trắng bệch ngồi trong động phủ. Ngón tay của y không ngừng vung vẩy, biến hóa thành đủ loại thủ ấn. Một cô gái thì ngồi bất động ở giữa hình bát quái. Bỗng nhiên, sắc mặt trắng nhợt của y chuyển sang màu đỏ, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, tên thanh niên lập tức đứng lên, quát lớn. Là ai? Là ai đã hủy linh khôi lỗi của ta? Dư Lập, ta tuyệt đối không sẽ bỏ qua cho ngươi. Cô gái trong phòng phủ bị tiếng kêu làm cho đánh thức, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Cô ta chỉ nhìn chăm chú vào tên thanh niên, nhưng không dám nói một câu. Cô gái này đương nhiên là Sung Hy. Nàng bị tên Dư Lập bắt tới đây đã được một tuần. Y không ngừng hỏi nàng đã uống qua loại thuốc nào, nhưng nàng một mực không khai ra. Cho dù muốn nói, nàng cũng không biết Lâm Vân cho nàng uống ký thuốc gì. Tuy nhiên, từ việc tên này coi trọng viên thuốc đó như vậy, chứng tỏ đan dược mà Lâm Vân cho nàng uống rất là quý trọng. Bằng không thì y đã không để ý như vậy. Bản lĩnh của tên thanh niên có sắc mặt trắng bệch này, nàng đã tận mắt nhìn thấy. Y rõ ràng có thể bay lượn trên không trung. Khi nàng bị người này bắt đi, nàng còn tưởng rằng y là do Triệu gia mời tới. Tuy nhiên, khi y mang nàng theo bay lên không trung, Sung Hy đờ ra vì kinh hãi. Nàng không phải đứa ngốc, nhưng nàng cũng không nghĩ tới y có thể bay lên trời. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn quan niệm của nàng. Từ khi nào con người đã có thể bay được rồi? Đây không phải là điều chỉ diễn ra trong truyện thần thoại hay sao? Nhưng nó rõ ràng chỉ diễn ra trước mặt của nàng. Thậm chí lúc đầu Sung Hy còn có tâm lý sùng bái, nhưng đảo mắt nàng đã biết y chính là một ác ma. Bởi vì những người dân trong thị trấn Đàm Cương đều bị tên ác ma này bắt đi.
y bắt những người đó về rồi hút sạch máu của bọn họ, khiến cho bọn họ biến thành cái xác khô. Lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này, Xung Hy đã không ngừng nôn mửa. Sự rung động mà tên thanh niên này mang tới đã trở thành sự sợ hãi và chán ghét. Nàng tưởng mình không tránh thoát khỏi số phận như vậy. Tuy nhiên, y lại không hút máu nàng, mà chỉ không ngừng hỏi nàng đã uống thuốc gì. Còn không ngừng cam đoan, chỉ cần nàng nói đang dược từ đâu tới, hắn sẽ tha cho nàng một mạng. Xung Hy lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, đương nhiên không phải là cô gái non nớt. Nàng biết một khi mình nói ra, y vẫn sẽ không buông tha cho mình. Huống hồ nàng đã quyết tâm không nói. Người này hung tàn như vậy, cho dù bản lãnh của Lâm Vân cũng rất lợi hại, nhưng gặp phải một người có thể bay lượn thì 100 Lâm Vân cũng không phải đối thủ của y. Dù sao, có thể bay đã không thuộc phạm trù của võ công rồi. Điểm ấy Xung Hy cũng biết tới. May mà tên này không dùng hình thức bức cung nàng, chỉ là không ngừng thi triển phép thuật gì đó trên người nàng. Mấy ngày nay, Xung Hy luôn cảm thấy đầu óc của mình rất là hỗn loạn, như có thứ gì đó xúi dục nàng phải nói ra hết vậy. Chỉ ở sâu trong lòng nàng mới biết là không thể làm như vậy. Dù không ngừng nhắc nhở bản thân, nhưng Xung Hy cũng biết mình duy trì không được lâu nữa. Hôm nay nàng rõ ràng thanh tỉnh trở lại, còn nhìn thấy tên thanh niên kia nhổ ra máu nữa thì biết y gặp phiền toái. Dù không biết là ai khiến y bị như vậy, nhưng nàng chỉ mong tên ác ma này bị người đó giết. Tuy nhiên nghĩ tới bản lãnh thông thiên động địa của ác ma, trong lòng Xung Hy lại trầm xuống. Người kia có thể là đối thủ của y hay không? Là ông nội của ngươi, Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, hắn đã uống vài viên đan dược để áp chế nội thương. Dù di chứng rất lớn, nhưng hắn lại không có biện pháp nào xử lý. Rắc một tiếng, phệ hồn thương của Lâm Vân đã phá vỡ trận pháp phòng ngự và trận pháp che đậy thần thức của tên tu sĩ thanh niên. Dư Lập liền nhảy ra ngoài đồng thủ. Nhìn thấy Lâm Vân còn trẻ hơn mình, liền cười lạnh. Ta tưởng là cao nhân nào, hóa ra chỉ là một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch. Ngươi cho rằng ngươi tu luyện vài ngày lại đi khắp thiên hạ sao? Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là tu sĩ chân chính. Trong lòng Xung Hy đã chấn động, thanh âm này quá là quen thuộc với nàng. Là thanh âm mà nàng không biết đã nhớ tới bao nhiêu lần, thậm chí thiếu chút nữa còn tới Yên Kinh. Nhưng nhớ tới việc mình rời khỏi căn phòng kia, nàng lại không có dũng khí tới gặp hắn. Không ngờ cuối cùng vẫn là hắn tới cứu mình. Nghĩ tới việc trước kia mình không muốn đi cùng Vũ Tích tìm hắn, trong lòng Xung Hy rất là uể oải. Bỗng nhiên nàng nhớ tới, cho dù võ thuật của Lâm Vân không tồi, thậm chí là lợi hại, nhưng hắn làm sao có thể đối phó với ác ma phi thiên động địa kia. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 423, giải quyết đơn giản. Nếu Lâm Vân vì cứu mình mà chết ở đây, Xung Hy sẽ không có cách nào tha thứ cho bản thân. Lúc trước khi đi tìm Lâm Vân, nàng không đi. Hiện tại Lâm Vân lại vì cứu nàng mà chết. Loại tra tấn này nàng không thể chịu được. Đừng tới đây, Xung Hy kêu to nhưng không phát ra thành lời. Xung Hy chỉ biết rơi lệ đầy mặt. Lâm Vân không biết sự lợi hại của ác ma. Nếu hắn xảy ra chuyện thì vợ của hắn Vũ Tích sẽ ra sao? Xung Hy rất là hối hận. Nếu lúc trước mình nghĩ thoáng hơn thì nói không chừng mình vẫn đang ở Yên Kinh. Lâm Vân đâu cần phải tới Thanh Hóa làm gì. Nhưng Xung Hy lại bình tĩnh trở lại. Giờ hối hận cũng đã có tác dụng gì đâu. Cho dù nàng có thể nói chuyện, nhưng Lâm Vân có thể chạy thoát hay không? Nếu Lâm Vân chết, nàng cũng không sống được. Vậy thì chết theo hắn vậy, chỉ khổ cho vợ hắn Vũ Tích mà thôi. Dù nàng chỉ mới gặp Vũ Tích có mấy lần, nhưng nàng có thể cảm giác vợ của hắn rất là yêu hắn, yêu tới khắc cốt ghi tâm. Dư Lập thấy Lâm Vân trẻ tuổi như vậy, trong lòng liền cười lạnh. Bản thân y trẻ tuổi như vậy bởi vì y đã từng dùng qua một loại đan dược chú nhân. Hơn nữa, công pháp của y có tác dụng với việc bảo trì dung nhan, mà Lâm Vân vừa xem là biết tuổi thật chỉ có 23, 2 hay 30 tuổi. Cho dù hắn có tập luyện từ trong bụng mẹ đi chăng nữa, tu vị của hắn cũng chẳng cao bao nhiêu. Lâm Vân nhìn sắc mặt trắng bệch của tên Dư Lập là biết y nhất định tu luyện một môn ma công nào đó. Tu vị Nguyên Anh sơ kỳ, tu vị như vậy còn chưa đủ để vào mắt Lâm Vân. Chỉ là Lâm Vân hoài nghi nơi này sao có thể xuất hiện một tu sĩ cao cấp như vậy rồi. Dư Lập cũng im lặng, y đang tính toán hút cạn máu của Lâm Văn. Máu của thủ sĩ còn bổ hơn máu của người bình thường gấp trăm lần. Hiện tại y chỉ là bị nhốt ở địa cầu, không thể rời đi mà thôi. Người này có thể phá hỏng trận pháp của mình, nhiều nhất chỉ là một tu sĩ kết đan. Thật không ngờ một nơi có linh khí kém cỏi như ở đây cũng sản sanh ra một tu sĩ kết đan. Y liền giơ tay lên muốn chộp Lâm Vân, bàn tay phát ra một mùi tanh tưởi còn kèm theo sương khói màu tím đỏ, lao thẳng về phía Lâm Vân. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, thật đúng là không biết không sợ, cũng giơ tay lên điều khiển vệ hồn thương đánh về phía Dư Lập. Một thanh âm xé rách không gian vang lên, bàn tay mang theo sương khói của Dư Lập liền biến thành hư vô. Đồng thời vệ hồn thương đã đâm thẳng giữa trán của Dư Lập. Dư Lập thẫn thờ nhìn vệ hồn thương ở giữa trán của mình cùng với thủ ấn mà y vừa đánh ra còn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ kịp nói ba chữ: thật là cường đại. Sau đó vệ hồn thương còn phá hủy luôn cả nguyên anh của Dư Lập vừa mới chạy thoát ra ngoài. Rõ ràng Lâm Vân chỉ dùng có nửa chiêu là giải quyết được người này. Lâm Vân cũng không ngờ mình chỉ dùng có nửa chiêu, tên tu sĩ nguyên anh kia đã không chịu nổi rồi, trong lòng hơi sửng sốt. Tuy nhiên nghĩ tới việc một thương này của hắn lần trước đã có thể chống lại cả một tu sĩ đại thừa kỳ, cho nên không còn ngạc nhiên nữa. Xem ra mình đã đánh giá cao tên tà tu kia. Bởi vì gần đây toàn chiến đấu với các tu sĩ cao cấp, cho nên lúc trở về còn chưa điều chỉnh được. Sớm biết như vậy thì cần gì uống đan dược khống chế nội thương làm gì, ai ngờ lại gặp một phải tên bao cỏ. Lâm Vân dí một ngón tay vào giữa trán của Dư Lập. Dư Lập vừa mới chết, trí nhớ còn chưa tiêu tán. Lâm Vân muốn thừa dịp lúc này kiểm tra trí nhớ của y. Đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng siêu hồn thuật. Không biết hiệu quả như thế nào, nhưng siêu hồn thuật rất là dễ dàng moi được một số tin tức từ tên Dư Lập. Dư Lập, một tu sĩ của Ma Tông ở đại lục Úy Bắc. Mấy tháng trước, y đánh nhau với một tu sĩ của Tử Phong Cốc, rồi tình cờ phát hiện truyền tống trận ở dưới đáy biển. Về sau, y và tên tu sĩ Tử Phong Cốc đã đạt thành nhất trí. Hai người thông qua truyền tống trận ở đáy biển đi tới một cung điện, rồi hai tên này thông qua truyền tống trận ở cung điện để tới được địa cầu. Ở địa cầu tìm tòi một phen thì thấy nơi đây chỉ là một hành tinh của người phàm. Đang định từ truyền tống trận ở núi Cửu Hoa rời đi thì lại phát hiện truyền tống trận đã bị dỡ bỏ, cho nên y đành phải cư trú ở địa cầu. Lâm Vân sững sờ, không ngờ lại có chuyện như vậy. Khó trách lúc ở núi Cửu Hoa hắn cảm thấy có người đã động vào truyền tống trận, nguyên lai lại có hai tên tu sĩ đã sử dụng. Mà tên Dư Lập này thật là đen đủi, lúc muốn rời đi thì đúng lúc Lâm Vân đã gỡ bỏ truyền tống trận nên đành phải ở lại đây. Chỉ là một tên tu sĩ Tử Phong Cốc, không biết y đã đi nơi nào hoặc có thể rời khỏi địa cầu rồi. Tuy nhiên tu vị của tên đấy chắc cũng chỉ ngang bằng với Dư Lập. Huống hồ trong trí nhớ của Dư Lập, tên tu sĩ Tử Phong Cốc kia thuộc danh môn chính phái. Tuy nhiên nếu như tên đó có làm gì xấu, Lâm Vân có thể lập tức tìm được và giết y. Tốt nhất người đó đã rời khỏi địa cầu. Lâm Vân cũng âm thầm kinh hãi, dỡ bỏ truyền tống trận kia đúng là quyết định đứng đắn. Địa cầu chỉ là một nơi bình thường, nếu gặp phải vài tà tu như vậy thì đúng là gặp nạn lớn. Còn tài sản trên người Dư Lập, Lâm Vân không có chút hứng thú, quan tâm, liền phóng một ngọn tinh hỏa thiêu rụi y. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, ở bên trong không chỉ có một mình Xung Hy, còn có 6-7 người cũng bị giam giữ. Xem ra tên Dư Lập đã chuẩn bị sinh sống ở đây rồi. Mở động phủ giam giữ Xung Hy, nhìn thấy nàng không có vẻ gì sợ hãi, Lâm Vân hơi sửng sốt. Gặp chuyện như vậy đáng lẽ nàng ấy phải sợ hãi mới đúng chứ. Tuy nhiên nhìn Xung Hy vẫn nhắm hai mắt lại, Lâm Vân thầm nghĩ cô nàng này đúng là kiên nhẫn. Hắn liền vung tay phá bỏ cấm chế trên người của nàng, rồi tức giận nói: còn không mau rời đi, định ở trong này dưỡng lão à? Toàn thân của Xung Hy run lên, không phải là giọng nói của tên ác ma, mà là một giọng nói quen thuộc. Nàng ngẩng đầu, mở to mắt nhìn, quả nhiên là Lâm Vân đang đứng ở cửa động. Sung Hy không nhịn được sự sợ hãi trong lòng nữa, cũng không có biện pháp bảo trì một bộ thấy chết cũng không sờn lòng, liền thất tha thất thểu chạy tới trước mặt của Lâm Vân, không ngại rụt rè lao vào lòng của Lâm Vân rồi khóc thật to một trận. Lâm Vân khó hiểu nhìn Sung Hy, vừa nãy cô nàng còn không sợ hãi, thậm chí rất là hiên ngang lẫm liệt, vì sao thoáng cái lại tương phản như vậy? Quả nhiên là nữ nhân thay đổi như là trong chóng. Làm sao anh vào đây được? Tên ác ma kia không biết giết anh à? Sung Hy khóc một lúc mới kịp phản ứng, khuôn mặt đầy vẻ mê hoặc nhìn Lâm Vân. Hết chương.
Công tử điên khùng chương 424. Tâm trạng của Sung Hy. Thấy dáng bộ yêu kiều đáng yêu của Sung Hy, trong lòng Lâm Vân hơi động, liền sờ sờ cái mũi nói, y muốn giết anh phải có bản lãnh thì mới được, vậy tên ác ma kia đâu? Sung Hy vì quá khẩn trương nên không hiểu ý của Lâm Vân. Đương nhiên là bị anh diệt rồi.
Đi thôi, chẳng lẽ em muốn ở tiếp tục ở đây à?
Nghe Lâm Vân nói vậy, Sung Hy như muốn nói cái gì đó, nhưng lại im lặng, đợi một chút. Trong này có mấy người bị nhốt, để anh đưa bọn họ ra ngoài. Lâm Vân nói xong liền vung tay lên, cấm chế ở căn phòng liền bị phá. Sung Hy thấy Lâm Vân chỉ tiện tay vung lên một cái, nơi vốn và vách đá liền lộ ra một cái hang động, quả thật là thần kỳ. Có 7 người cả nam lẫn nữ bị giam bên trong hang động. Hang động đang tăm tối, đột nhiên có ánh sáng chiếu vào, khiến trong lòng bọn họ đều run lên. Dù bọn họ chưa từng thấy Diêu Lập hút máu người, nhưng cũng không biết người mà y đã mang ra đều không thấy quay trở về. Nhưng không ngờ cửa động mở, nhưng không ngờ ở cửa động lại đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Là anh, Lâm Tinh Sinh? Bỗng nhiên có một người hỏi. Lâm Vân nhìn sang, đó là một nam tử trung niên lạ mặt. Hắn liền nghĩ bụng, từ khi nào mình lại nổi tiếng như vậy, ngay cả ở một núi Tân Cương nho nhỏ cũng có người nhận ra hắn. Thấy Lâm Vân thắc mắc, người trung niên tiếp tục nói, tôi là Vương Đào, thuộc tổ chức dị năng, tôi đã từng thấy mặt anh một lần. Lúc này Lâm Vân mới hiểu ra, hắn thường xuyên đi lại những nơi quan trọng như Yên Kinh, cho nên người thuộc tổ chức nhận ra hắn cũng là bình thường. Đoán chừng chuyện này đã kinh động tới lãnh đạo của quốc gia, cho nên mới phái tổ chức dị năng đấy điều tra. Tuy nhiên bọn họ có thể làm gì được một tu sĩ Nguyên Anh cơ chứ? Chuyện còn lại anh giải quyết nốt đi, tên kia đã bị tôi giết, giờ tôi phải đi rồi. Lâm Vân nói xong liền dẫn theo Sung Hy rời đi khỏi hang động. Vương Đào nghe Lâm Vân nói vậy, trong lòng rất là kinh hãi. Lâm Vân rất hời hợt, nói đã giết tên ma đầu kia, nhưng anh ta lại biết sự lợi hại của tên ma đầu. Sức chiến đấu của mình xếp hàng thứ 3 trong tổ chức dị năng, nhưng đối diện với tên ma đầu, mình chỉ như một con kiến mà thôi. Một người đã cường đại như vậy cũng bị Lâm Tiên Sinh giết chết. Vậy thì Lâm Tiên Sinh mạnh đến mức nào? May mà hắn không phải là kẻ thù của Hoa Quốc, cũng khó trách lúc trước hắn có thể tiêu diệt căn cứ của Kỷ Minh. Lâm Tiên Sinh, ngài không đi cùng chúng tôi trở về sao? Vương Đào dẫn theo mấy người bị giam đi ra ngoài động phủ rồi dò hỏi Lâm Vân. Lâm Vân thuận miệng nói, không cần, cậu dẫn bọn họ về trước đi, đoán chừng cậu còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, đối ngoại thì nói người kia do tổ chức dị năng các cậu giải quyết, tôi là người không thích phiền toái. Lâm Tiên Sinh, mặc dù Vương Đào biết Lâm Vân có địa vị rất là cao trong quân đội, nhưng lại không rõ ràng lắm. Nhìn thấy mấy người Vương Đào rời khỏi núi Cương, Sung Hy mới quay đầu nhìn chăm chú Lâm Vân. Lâm Vân bị Sung Hy nhìn như vậy, trong lòng hơi run, ngượng cười hỏi, em nhìn chằm chằm vào anh như vậy làm gì? Anh có phải là ác ma đâu? Xin lỗi anh, Sung Hy nói nhỏ nhỏ một câu rồi cúi đầu xuống. Lông mày Lâm Vân nhíu lại, em có gì mà phải xin lỗi anh? Bởi vì ngày đó em không đi cùng Vũ Tích tìm anh, em cảm thấy em rất là ích kỷ, nhưng hôm nay anh đã lại một lần nữa cứu em. Em, Sung Hy biết nàng rời khỏi căn phòng đó không phải vì ích kỷ, nhưng dù sao nàng không thể làm như vậy được, giống như Vũ Tích được. Em suy nghĩ quá nhiều rồi, hôm nay anh cứu em là vì tiện đường mà thôi, cũng không cố ý tới cứu em, anh nghe Chu Linh Tố kể lại nên mới tới đây xem sao. Lâm Vân cười nhẹ, Lâm Hinh đã kể lại chuyện này cho hắn, nhưng hắn không thấy Sung Hy thiếu nợ hắn cái gì. Hơn nữa, hôm nay, hắn tới đây đúng là tiện đường,
Nếu không nghe thấy chuyện của thị trấn Đàm Cương trên xe lửa, thì nói không chừng hiện tại hắn đã ở Phần Giang rồi. Nhưng mà em... Sung Hy muốn nói thêm, Lâm Vân đã ngắt lời. Nói lại những điều này làm gì, chúng ta coi như là bằng hữu. Giúp em khi khó khăn cũng là việc nên làm, chúng ta trở về thôi. Lâm Vân nói xong liền đi trước, hắn thực sự không muốn nhắc lại chuyện đó. Sung Hy như nhớ tới điều gì đó, vẻ nhăn nhó trên mặt đã không còn. Chợt đi một bước ngăn đường Lâm Vân rồi nói, lẽ nào anh cứ thế mà dẫn em về? Hiện tại em vừa đói vừa mệt. Vậy em muốn làm gì? À, anh còn ít đồ ăn vặt ở đây. Nói xong, Lâm Vân không biết lấy từ đâu ra một túi bánh mì, thoạt nhìn rất mới vậy. Sung Hy sững sờ, nàng thật không ngờ Lâm Vân còn mang theo thức ăn trên người nhưng lại không thấy hắn cất ở đâu. Chẳng lẽ bỏ bánh mì vào trong túi? Tuy nhiên Sung Hy vẫn nhận lấy cái bánh rồi cắn một cái.
Có thức ăn rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Vân thấy Sung Hy ăn bánh mì ngấu nghiến, phỏng chừng nàng đã đói. Nàng đã rất là đói, tuy nhiên lại không thấy Sung Hy có ý định rời đi, không khỏi kỳ quái nhìn nàng. Sung Hy đang hoài nghi cho nên nếu không nhận được đáp ứng nàng sẽ không cam lòng. Cái tên ác ma kia không phải là một tên bình thường, mà cái vòng tay Lâm Vân tặng cho nàng rõ ràng có thể tự động phản kích nếu có người tấn công. Điều này cho thấy Lâm Vân cũng không phải người bình thường, hắn có thể tiêu diệt được tên ác ma, nói không chừng hắn cũng có thể bay lượn trên bầu trời. Nghĩ tới đây, Sung Hy hỏi, chỉ có cách vài trăm km, sao anh không dẫn em bay về mà còn phải đi bộ? Hỏi xong, Sung Hy liền lo sợ bất an nhìn Lâm Vân, nàng không biết Lâm Vân có thể bay hay không, liệu hắn có cho rằng mình bị khùng điên? Đang Công tử điên khùng, chương 425, Chu Tử Tài. Lâm Vân không biết trả lời Sung Hy như thế nào, bởi vì chuyện này rất là phức tạp. Tuy nhiên Sung Hy không đợi Lâm Vân trả lời, nàng cho rằng điều suy đoán của mình là đúng. Thử dậm dậm chân thì thấy đám mây ở phía dưới hơi mềm nhưng lại rất là chắc chắn. Sung Hy hoài nghi có phải mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác rất là chân thật thì biết đây không phải là một giấc mơ. Đến nơi rồi, nghe Lâm Vân nói vậy, Sung Hy mới phản ứng. Nhìn khung cảnh xung quanh thì thấy mình đang đứng ở trong căn phòng của mình, mà đám mây bay bảy màu đã biến mất. Tất cả điều này đều là thật à? Sung Hy vẫn không thoát khỏi sự ngạc nhiên. Em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẳn đi làm. Còn hai viên đan dược này em uống, em cũng uống đi, anh có việc phải đi đây. Lâm Vân đưa Sung Hy trở về nhà, đương nhiên không nghĩ tiếp tục lưu lại mà muốn đi tới nhà Chu Linh Tố. Anh phải đi à? Khi nào thì anh quay lại? Thấy Lâm Vân nói là muốn đi, Sung Hy liền khẩn trương. Lâm Vân hơi chần chờ, cho dù có tìm kiếm đáp án được từ cha của Chu Linh Tố hay không, hắn vẫn rời đi Thanh Hóa, rồi tới Phần Giang, sau đó là trở về Yên Kinh. Trở lại Yên Kinh, có lẽ hắn và Từ Vinh sẽ đi tới Thiên Hồng. Thanh Hóa chắc không trở lại rồi. Lần này đến Thanh Hóa cũng chỉ vì nghe được chuyện trên xe lửa mà thôi. Thấy Lâm Vân im lặng không nói, Sung Hy biết Lâm Vân sẽ không quay trở lại. Hai mắt của nàng liền đỏ, trong lòng có một loại ủy khuất. Nhưng vừa nghĩ lại, nàng mới phát hiện nàng không có tư cách gì để ủy khuất cả. Nàng và Lâm Vân cũng chỉ là ngẫu nhiên quen biết nhau mà thôi. Anh sẽ không trở về phải không? Mặc dù Sung Hy biết mình không có tư cách gì để ủy khuất, nhưng vẫn mang theo vẻ chờ mong hỏi lại. Lâm Vân thở dài một tiếng. Lúc trước, hắn nghe em gái nói Sung Hy không có chút do dự đi tới Yên Kinh là biết tâm ý của nàng. Nhưng những chuyện liên quan tới tình cảm thì thật là khó nói mà nói ra được, còn không bằng dứt khoát chút. Hắn liền gật đầu nói, đúng vậy, có lẽ anh sẽ không trở về Thanh Hóa nữa. Nếu có cơ hội trở về Thanh Hóa thì không biết đã bao nhiêu năm sau, mà khi tới Thiên Hồng sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Dù với tu vị hiện tại của hắn, không cần phải e ngại bất kỳ ai, nhưng ngay cả địa cầu còn có tu sĩ hóa thần đi tới, ai biết Thiên Hồng sẽ như thế nào. Thấy ánh mắt buồn bã của Sung Hy, Lâm Vân không biết nên an ủi như thế nào, đành phải nói, tối nay anh sẽ tới nhà Chu Linh Tố. Anh tới nhà Chu Linh Tố làm gì? Anh rất thân với em ấy à? Sung Hy tự hồ có hứng thú với đề tài này. Lâm Vân cười một tiếng, em đừng hiểu nhầm,
anh tới đó để gặp cha của Chu Linh Tố. Anh có một số việc muốn thỉnh giáo ông ta. Sung Hy càng là ngạc nhiên, với bản lĩnh của Lâm Vân mà cũng cần thỉnh giáo cha của Linh Tố sao? Lẽ nào cha của Linh Tố lại là một người lợi hại? Tuy nhiên Lâm Vân ít nhất sẽ không rời đi đêm nay, nên nàng không tiếp tục giữ lại nữa. Dù sao hiện tại nàng cũng rất là mệt mỏi. Thấy Sung Hy đã bình tĩnh lại, Lâm Vân tranh thủ thời gian cáo từ. Thấy Lâm Vân lại biến mất trên không trung, Sung Hy thầm nghĩ, bản lĩnh của hắn như vậy không phải là thần tiên thì là gì? Linh Tố, con không có nói địa chỉ cho Lâm tiên sinh, thì cậu ta tìm nhà chúng ta kiểu gì? Một lão già hơn 60 tuổi thở dài nói, cha, con cho rằng Lâm đại ca nhất định sẽ biết mà tới. Hơn nữa, con còn khẳng định anh ấy đang đi tìm chị Hy. Lần trước, con còn có thể nhìn thấy ba tia sáng trong người của anh ấy, nhưng lần này lại không nhìn thấy, mà chỉ có cảm giác được một vòng sáng màu bạc nhàn nhạt. Cảm giác này rất là kỳ quái, chứng tỏ Lâm đại ca không phải là người bình thường. Chu Linh Tố nghĩ một lát rồi kiên định nói. Lão già gật đầu, ông ta tên là Chu Tử Tài, lúc tuổi tới trung niên mới có một đứa con gái chính là Chu Linh Tố. Cho nên ông ta rất là yêu thương con gái của mình. Ông ta biết con gái của mình không tầm thường, có thể thấy những điều mà người khác không thể nhìn thấy. Cho nên việc Linh Tố không muốn học đại học, ông ta cũng không ép buộc. Ông ta định cho con gái học tập thuật phong thủy của mình, nhưng con gái lại không có hứng thú. Theo kinh nghiệm của Chu Tử Tài, nếu như con gái nguyện ý học tập thuật phong thủy, thì thành tựu của con bé khẳng định còn hơn cả mình. Nhưng nếu Linh Tố đã không thích, thì ông ta mặc kệ con bé. Cho dù rất muốn tìm một thầy giáo có bản lĩnh, nhưng tìm một người như vậy sao mà khó. Còn việc Lâm Vân có ba tia sáng trong người, ông ta tin rằng Lâm Vân cũng như con gái của mình có thể có một chất đặc thù, nên ông ta muốn tìm hiểu thêm về hắn, chứ không hề quan tâm tới quyền thế của Lâm Vân. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Chu Tử Tài liền sửng sốt. Cho dù người tới bái phỏng ông ta rất nhiều, nhưng đều ở phòng làm việc, có rất ít người đến tận nhà, chủ yếu là bạn thân của Chu Linh Tố, chứ mấy bằng hữu của ông ta rất ít khi tới nhà. Muốn thảo luận hay là nghiên cứu phong thủy thì cũng đi tới phòng làm việc nói chuyện. Linh Tố, con đi ra xem là ai. Chắc là con bé Tiểu Quân rồi, Chu Tử Tài thuận miệng nói. Chu Linh Tố đi ra mở cửa. À, Lâm đại ca, chào anh. Chu Linh Tố không thể tưởng tượng được Lâm Vân tới nhà mình mà nhanh như vậy. Nhưng mình chưa còn nói địa chỉ, làm sao hắn biết mà tới. Ừ, chào em. Em mời anh tới nhà chơi không phải là khách khí đó chứ, Lâm Vân mỉm cười nói. Đương nhiên là không phải rồi. Anh vào đi, cha em là Lâm Tiên... Cha, Lâm tiên sinh đã tới. Chu Linh Tố, lúc thì Lâm đại ca, lúc thì Lâm tiên sinh, cô ta không biết nên gọi thế nào mới thích hợp. Chu Tử Tài vội vàng đi ra đón chào. Vừa nhìn thấy Lâm Vân, ông ta liền biết người trẻ tuổi này rất là đặc biệt. Ông ta đã nghiên cứu phong thủy cả đời, người nào mà chưa từng gặp qua, nhưng Lâm Vân lại khác biệt. Trên người hắn có một sự tao nhã và yên lặng khó nói nên lời, nhưng lại có một tia sáng, một tia hoảng hốt như muốn ngăn cản sự yên lặng đó. Giống như người này muốn bảo trì sự yên lặng đó, lại có chút lực bất tòng tâm. Cậu đang gặp phiền phức về tâm cảnh, không có cách nào bình tĩnh trở lại. Câu đầu tiên của Chu Tử Tài không phải là hỏi han mà là một lời nhận xét. Khóe mắt của Lâm Vân hơi run rẩy. Cha của Chu Linh Tố quả nhiên không tầm thường, vừa nhìn là biết tâm cảnh của mình không ổn. Đó là ông ta còn không phải là một người tu chân. Phải biết rằng người nhìn ra sự không ổn của hắn chỉ có vị tu sĩ đại thừa kỳ kia mà thôi. Lâm Vân đương nhiên cũng không cho rằng cha của Chu Linh Tố là một tu sĩ đại thừa. Trên người ông ta không có bất kỳ sự ba động nào của linh lực cả. Ông ta nói vậy chỉ vì nhìn ra sự không hòa hợp trên người mình mà thôi. Có lẽ lần này tới là đúng rồi. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 426, lĩnh ngộ. Lâm đại ca, anh còn đứng đó làm gì? Mau vào đi. Cha. Chu Linh Tố thấy Lâm Vân và cha của mình chỉ đứng nhìn nhau, vội vàng nói. Chu Tử Tài cười ha hả, Lâm tiên sinh, mời vào. Linh Tố lấy cửu thảo của cha pha trà mời khách. Lâm Vân còn chưa ngồi xuống, Chu Tử Tài không đợi được mà bảo Chu Linh Tố pha trà. Chu Linh Tố hơi ngạc nhiên, không ngờ lần này cha lại hào phóng như vậy. Tuy cô ta không biết lai lịch của trà cửu thảo, nhưng lại biết cha của mình rất quý loại trà kia. Bình thường ông ấy rất ít khi lấy ra uống, cho dù cô ta muốn uống thử cũng không cho. Có một lần cha cầm túi trà rồi nói cho cô ta biết, loại trà này rất là chân quý, không được động linh tinh vào. Vâng, Chu Linh Tố tranh thủ thời gian đi pha trà. Tôi đã kính trọng Lâm tiên sinh từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thật là vinh dự. Chu Tử Tài nói, Lâm Vân biết đây không phải là lời khách sáo. Từ biểu lộ của Chu Tử Tài, Lâm Vân có thể thấy ông ta thực sự muốn gặp hắn một lần. Mình tới gặp ông ta là có chuyện, ông ta muốn gặp mình làm gì? Không biết bác sốt ruột muốn gặp tôi là có chuyện gì? Lâm Vân hỏi. Chúng ta uống trà rồi nói sau. Cậu thử trà cửu thảo này xem. Loại trà này tôi trùng hợp mua được từ một bậc thầy trà đạo cách đây 5 năm trước. Lúc đó tôi chỉ phải trả 500 nguyên. Xin lỗi, tôi phải trả 5 nguyên. Về sau tôi mới biết thực sự trân quý của nó. Cậu uống thử xem thế nào. Chu Linh Tố vừa mang trà tới, Chu Tử Tài liền mời Lâm Vân. Lâm Vân gật đầu. Đối với trà đạo, hắn quả thật dốt nát, cán mai. Hắn cũng không hiểu những người uống trà trước khi uống còn cần nhiều công đoạn làm gì. Thậm chí ngay cả lửa to, lửa nhỏ cũng tỉ mỉ. Hắn căn bản không thích những động tác thừa thải đó. Thử uống một ngụm trà cửu thảo, Lâm Vân không cảm thấy loại trà này có gì bất đồng, thậm chí còn cực kỳ bình thường. Tuy Lâm Vân không thích uống trà, nhưng vẫn từng uống qua trà ngon, hương vị của trà cửu thảo này kém xa. Nhìn vẻ hưởng thụ khi uống trà của Chu Tử Tài, Lâm Vân âm thầm buồn cười. Bộ dáng này của ông ta giống như ông ta cũng rất tinh thông trà đạo vậy. Mặc dù không cảm thấy sự khác biệt của trà cửu thảo, nhưng Lâm Vân không nói ra, chỉ rất kỳ quái vì sao loại trà này lại coi là quý giá. Lâm lão đệ tự hồ có hứng thú với bức tranh chữ kia thì phải. Chu Tử Tài đổi cách xưng hô thành Lâm lão đệ. Ông ta uống trà xong thì cẩn thận quan sát Lâm Vân. Lâm Vân mỉm cười, chỉ vào 8 chữ: Tri phong thị phi, tâm chi thích giả, nói: Chữ tốt, nhưng không biết ý nghĩa 8 chữ này là gì, mong bác chỉ giáo. Chu Tử Tài gật đầu nói: Trang Tử từng dạy, vong túc lý chi thích đã, vong yêu đái chi thích giả, tri phong thị phi tâm chi thích giả. Ý của nó là quên bàn chân chiếc giày thoải mái, quên eo thắt lưng thoải mái, quên hết thị phi trong lòng càng thoải mái. Nhưng nếu quên không phải là mất mà là vĩnh viễn. Lâm Vân sững sờ, nhìn hình như hắn đã muốn nắm được điều gì đó. Chu Linh Tố thấy Lâm Vân ngẩn người định lên tiếng thì Chu Tử Tài khoát tay ngăn lại. Mặc dù Chu Tử Tài không học võ, nhưng cũng biết việc giác ngộ rất là quan trọng với người luyện võ. Có lẽ một lần giác ngộ có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của người ấy. Khái niệm mơ hồ đó dần dần sáng tỏ. Một hồi lâu sau, Lâm Vân thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn cho rằng tâm cảnh kém xa tu vị là bởi vì hắn không có sư phụ. Lúc này hắn mới hiểu rằng hắn quá để ý tới điều này. Sư phụ chỉ là người chỉ dẫn mà thôi, còn lại vẫn là phải dựa theo vào bản thân của mình. Mà hắn thì luôn dựa vào lý do đó. Nếu như không có sư phụ thì không thể tiến bộ được sao? Quên ở đây có phải là quên sư phụ không? Làm những điều thích hợp với mình nhất mới là đúng đắn. Có sư phụ hay không cũng không quan trọng. Tâm trí của Lâm Vân như được mở rộng, hắn liền đứng lên rồi cúi người nói: Cảm ơn tiền bối, tôi luôn dựa vào lý do không tiến bộ vì không có người chỉ dẫn. Hiện tại tôi đã hiểu, sư phụ mặc dù quan trọng, nhưng cũng không phải điều trọng yếu nhất. Chu Tử Tài cười nhìn Lâm Vân. Ông ta hiểu ý của hắn, nhưng ông ta vẫn lắc đầu. Lâm Vân ngơ ngác. Vừa nãy hắn đã nhìn ra con đường và mục tiêu của mình cần đi. nhưng Chu Tử Tài rõ ràng vẫn không thỏa mãn với lời này của mình. Chẳng lẽ mình vẫn thiếu sót sao? Thấy Lâm Vân sững sờ, Chu Tử Tài cũng không tiếp tục giấu giếm nữa, chỉ hỏi: Lâm Vân, tôi hỏi cậu một vấn đề cũ, trứng có trước hay là gà có trước? Đôi mắt của Lâm Vân lóe lên, trong đầu vang lên một tiếng. Buồn cười mình còn quấn quýt ở việc có sư phụ hay không, Chu Tử Tài vừa hỏi vậy là có ý nhắc nhở mình, rốt cuộc sư phụ có trước hay là đồ đệ có trước? Tất cả công pháp đều không phải tự nhiên mà có. Người đầu tiên học được công pháp là sư phụ hay là đồ đệ? Nếu như là đồ đệ, thì sư phụ của hắn là ai? Là trời đất hay là chính bản thân? Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà trong lòng Lâm Tiên Sinh không để thể yên tĩnh. Nhưng thông qua những lời Lâm Tiên Sinh nói, tôi cũng hiểu ra một ít. Tuy nhiên, Lâm Tiên Sinh có ngộ tính rất là cao, đảo mắt đã hiểu đạo lý trong đó. Cho dù cũng không rõ cậu tu luyện đạo gì, nhưng tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ trở thành một đại tông sư. Chu Tử Tài vừa nhìn ánh mắt của Lâm Vân là hiểu cậu ta đã nghĩ ra thiếu sót của cậu ta. Mà tư tưởng luôn trói buộc cậu ta dần được giải phóng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lâm Vân cúi người thật sâu nói: Lâm Vân, tôi rất bội phục tài học của tiền bối. Chu Tử Tài lắc đầu nói: Cậu sai rồi, tài học của tôi không được cậu là bao lâu, bao nhiêu. Chỉ là đạo của tôi khác với đạo của cậu mà thôi. Có lẽ cậu nhìn không thấu một việc, nhưng người khác lại nhìn ra. Tục ngữ có nói: ba ông thợ da bằng một da cắt lượng. Điều này rất là chính xác. Lâm Vân gật đầu. Bất kỳ người nào đều có thứ mà ta học hỏi, không nên coi thường một ai. Tôi có thể nhìn cậu, nhìn ra cậu đang áp chế điều gì đó, nhưng điều này không cần. Dù tôi không hiểu cậu rốt cuộc muốn học cái gì, nhưng đã trói buộc thì không thể không gỡ ra. Đã gỡ ra rồi thì còn lo lắng điều gì nữa? Ý của tôi chắc cậu cũng hiểu, chỉ cần để cho mình vui vẻ là được. Đúng vậy, cần gì phải trói buộc, ước thúc, làm những việc khiến mình khó chịu. Nghĩ tới đây, trong đầu Lâm Vân lại oanh lên một tiếng. Hắn phát hiện ra tâm cảnh của mình rõ ràng liên tục tăng lên. Thì ra là thế. Đã trói buộc thì không thể gỡ ra. Đã gỡ ra rồi thì còn lo lắng điều gì nữa? Tốt nhất những lời này thật tốt. Ha ha, Lâm Vân thật muốn cười to một tiếng. Từng sợi tinh thần và lực lượng tinh vân đang nhanh chóng xoa dịu thương thế bên trong cơ thể hắn. Thương thế bế trong cơ thể rõ ràng đã khỏi hẳn, mà ngay cả di chứng khi uống đan dược cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 427, tiên đạo. Oanh oanh, 8 ngôi sao nhỏ màu xanh bay lên trong tử phủ. Tu vị của Lâm Vân, tu vị bị Lâm Vân cưỡng chế ngăn chặn cũng bỗng nhiên tăng lên. Lâm Vân biết chỉ cần mình áp xúc 8 ngôi sao màu xanh này thì sẽ hình thành viên ngôi sao màu bạc thứ tư. Lần đầu tiên tu vị tăng lên dễ dàng như vậy. Hơn nữa hiện tại thiên diễm đã được hắn luyện hóa, hắn không cần phải luyện công trong thiên diễm nữa. Vị Chu tiên sinh này quả nhiên không phải là người tầm thường. Lâm Vân rất là cảm động với việc chỉ bảo của ông ta. Cảm ơn Chu tiền bối, thật đúng là nghe quân nói chuyện còn hơn 10 năm đọc sách. Lâm Vân lần nữa chắp tay nói. Chu Tử Tài gật đầu. Đạo mà ông ta cả đời tu luyện chính là quên mất tự nhiên. Mà không ngờ ngộ tính của Lâm Vân cao như vậy. Mình chỉ nói mấy cái vài câu, cậu ta hoàn toàn lãnh ngộ ý tứ của mình. Cậu ta nhất định không phải là vật trong ao. Lâm Vân hiện tại càng khiến ông ta không nhìn rõ. Cảm giác sao động bị đè nén toát ra từ cậu ta đã không còn. Hơn nữa, khí chất của cậu ta đã trở nên không tầm thường. Chẳng những là Chu Tử Tài phát hiện ra sự biến hóa của Lâm Vân, mà ngay cả Chu Linh Tố cũng nhìn ra. Cô ta nhìn sững sờ Lâm Vân, cảm giác như nhìn hắn trong sương khói vậy. Hư hư thật thật. Chu Tử Tài mỉm cười hỏi: Lâm tiên sinh, bây giờ cậu đã nhận ra sự không tầm thường của Cửu Thảo chưa? Lâm Vân gật đầu. Lúc trước uống loại trà này hắn cảm thấy rất là bình thường, nhưng Chu Tử Tài lại coi nó quý như vàng. Rất rõ ràng, Chu Tử Tài biết mình không ổn, nên muốn giúp đỡ hắn. Có lẽ vị đại sư trà đạo tống trà cho Chu Tử Tài cũng có ý này. Nếu người thấy cửu thảo chân quý thì nó là thứ quý giá. Nếu như ngươi không cảm thấy nó chân quý, thì cửu thảo chỉ như lá trà bình thường mà thôi. Điều mình lĩnh ngộ mới là chân quý nhất, chứ không phải do người khác dạy. Đối với Lâm Vân mà nói, ngũ tinh quyết mà hắn lĩnh ngộ ra được mới là công pháp quan trọng nhất. Còn cửu tinh thần quyết chỉ là công pháp do tiền nhân lưu lại, cho nên ngũ tinh quyết của mình mới là độc nhất vô nhị. Lâm Vân và Chu Tử Tài không nói gì mà nhìn nhau cười. Cha, Lâm đại ca, hai người. Cho dù Chu Linh Tố là một cô gái tinh tế, nhưng kinh nghiệm sống của cô ta còn ít, cho nên nhất thời không thể hiểu cha mình và Lâm Vân đang nói cái gì. Linh Tố, con đừng vội, tí nữa cha sẽ nói cho con nghe. Chu Tử Tài nói xong, lại nhìn Lâm Vân như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, Chu Tử Tài hỏi, Lâm tiên sinh, không biết cậu học đạo gì? Lâm Vân nhìn thần sắc thận trọng của Chu Tử Tài, thì biết Chu Tử Tài đang chuẩn bị nói ra mục đích mà ông ta tìm mình. Nếu là như vậy, Lâm Vân rất là nguyện ý giúp đỡ ông ta. Chu Tử Tài đã khai sáng cho hắn rất là nhiều điều, những điều này rất hữu dụng với hắn. Chu Tử Tài đã hỏi vậy, Lâm Vân đương nhiên không giấu giếm, lập tức nói, tôi học là đạo nghịch thiên. Chu Tử Tài nghe Lâm Vân nói, lông mày hơi nhíu. Đạo nghịch thiên? Đây là đạo gì vậy? Đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói một thứ đạo như vậy. Nếu là đúng thì ông ta không dám cho con gái bái Lâm Sư, Lâm Vân làm sư phụ. Lâm Vân thấy Chu Tử Tài khó hiểu, liền biết ông ta còn chưa từng tiếp xúc với giới tu chân, tiếp tục nói, cũng có thể nói là tiên đạo. Tiên đạo? Chu Tử Tài bỗng nhiên đứng lên, cậu học chính là tiên đạo? Lâm Vân gật đầu, đúng vậy, lẽ nào bác đã từng nghe nói về tiên đạo? Lâm Vân lại chuyển sang gọi bác. Trong lòng Chu Tử Tài như nổi sóng, ông ta đã nghĩ vô số khả năng, nhưng chưa từng nghĩ qua Lâm Vân học là học tiên đạo. Chẳng lẽ trên thế giới này còn tồn tại tiên đạo? Hay là Lâm Vân chỉ là một tên lừa bịch, dựa vào thủ đoạn để kiếm lời? Tuy nhiên, nghĩ tới khí chất không ngừng biến đổi của Lâm Vân, Chu Tử Tài biết hắn không phải là người như vậy. 10 năm trước, tôi gặp được một hành giả ở núi Phổ Đà. Ông ta cũng nói mình tu luyện tiên đạo. Tôi ở bên ông ta học tập vài ngày, nhưng đều chưa từng thấy ông ta ăn cơm. Ông ta nói rằng mỗi ngày ông ta chỉ uống vài giọt cam lộ là được. Dù tôi không biết cam lộ là thứ gì, nhưng tôi dám xác nhận hành giả kia tu luyện không phải là tiên đạo. Bởi vì vị hành giả kia chỉ gầy như cây que củi. Lẽ nào Lâm Vân tiên sinh chính là tiên đạo như vậy? Chu Tử Tài nói xong rất nghiêm túc nhìn Lâm Vân. Lâm Vân nhịn không được cười một tiếng. Người hành giả đó thật là đúng một tên ngốc. Không tích cốc, không biết hấp thụ linh khí thiên địa mà tu hành bằng cách tuyệt thực, kết cục không chết đói mới là lạ. Cho nên Lâm Vân lắc đầu, bác thấy giống tôi như một người suốt ngày ăn uống cam lộ cầm hơi sao? Nghe Lâm Vân nói vậy, Chu Tử Tài hơi sững sờ rồi mỉm cười. Anh chàng Lâm Vân này rất là khỏe mạnh, hồng hào, đâu giống như một người tuyệt thực. Tuy nhiên, một câu kế tiếp của Lâm Vân lại khiến Chu Tử Tài suýt nữa té ngửa. Thực ra đã mấy tháng rồi tôi chưa ăn. Cái gì? Chu Linh Tố ngẩn người nhìn Lâm Vân. Lúc hắn nói hắn tu luyện tiên đạo, Chu Linh Tố cũng rất là giật mình, nhưng lại không ngạc nhiên như cha. Cô đã tận mắt nhìn Lâm Vân biến mất một cách khó hiểu, còn tưởng rằng Lâm Vân nói cổ võ thành tiên đạo. Nhưng Lâm Vân nói hắn đã không ăn mấy tháng rồi mới khiến Chu Linh Tố kinh hãi. Lâm Vân thật không giống như người nói dối chút nào. Hồi lâu, Chu Tử Tài mới thanh tĩnh, hơi mất tự nhiên hỏi, như vậy tiên đạo là cái gì? Lâm Vân cười nhạt, khống chế thiên địa, bất tử, bất diệt. Đối với Lâm Vân mà nói, lúc vừa tới địa cầu, hắn chỉ muốn tu luyện, còn vì sao tu luyện thì chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng về sau, khi hắn tới Khôn Trân Giới, hắn mới hiểu được là hàm nghĩa của tiên đạo, chính là cường đại và vĩnh tồn. Có lẽ trước kia hắn căn bản không dám tưởng tượng tới điều này. Nhưng khi tiếp xúc với thế giới tu chân chính thức, hắn đã quyết định đó là phương hướng cố gắng cả đời của hắn. Có một ngày nào đó, hắn sẽ dẫn theo những người mình yêu, ngao du thiên hạ, du lịch tinh không, tìm kiếm sự trường sinh bất tử. Nhưng để thực hiện giấc mộng này mà không có thực lực cường đại, thì chỉ như người si nói mộng mà thôi. Cho nên Lâm Vân muốn mình trở nên phải mạnh mẽ, như vậy hắn mới có thể bảo vệ người mình yêu, bảo vệ giấc mơ của mình. Kể từ khi biết địa cầu không còn chỗ là an toàn, Lâm Vân càng thêm bức thiết muốn trở nên cường đại. Đã đi qua vài hành tinh tu chân, Lâm Vân biết có thực lực mới có quyền lên tiếng. Hơn nữa, trở nên thế giới tu chân còn có những lực thế lực mạnh mẽ hơn nữa. Nếu không chịu phát triển, tương lai gặp phải bọn họ thì mình sẽ không bảo vệ được người thân. Khống chế thiên địa, bất tử bất diệt, Chu Tử Tài thì thào nhắc lại một lần. Điều này thật quá xa xôi với ông ta. Ông ta đã từng đi du lịch khắp cả nước, cũng được chứng kiến nhiều kỳ nhân dị sự, thậm chí còn nghe nói qua về thế gia, cổ võ, môn phái ẩn thế, nhưng còn chưa từng nghe ai nói có thể khống chế thiên địa, bất tử bất diệt. Điều này thật quá là nghịch thiên, quá là cuồng vọng. Hết chương.